Chương 345, Cửu Trọng Nguyên Anh Kiếp 2, chương 345, Cửu Trọng Nguyên Anh Kiếp 2. Vất vả các ngươi, về trước không gian độc lập tạm lánh đi. Sau đó thiên kiếp hung hiểm dị thường, bọn chúng ở lại bên ngoài không chỉ có giúp không giúp được gì, ngược lại khả năng bị tác động đến. Về phần bên ngoài nhìn chằm chằm tiếp tục. Giang Minh ánh mắt đảo qua ngoài động phủ mơ hồ có thể thấy được thân ảnh màu trắng, thần sắc bình tĩnh. Có vĩnh hằng chi chu nơi tay, hắn thật có ung dung lực lượng. Tiểu Điệp, Tiểu Thanh các loại nghe được truyền âm, biết được chủ nhân đã thành công kết anh, đều là trong lòng vui mừng. Các nàng nhìn nhau liếc mắt, không do dự nữa, thân ảnh liên tiếp chớp động, trong nháy mắt biến mất tại trong tiểu viện. Nguyên bản hơi có vẻ chen chúc tiểu viện, lập tức trở nên trống rỗng. Giang Minh tâm niệm vừa động, kia một mực bao phủ động phủ lồng ánh sáng năm màu liền khẽ run lên, lập tức ánh sáng thu lại, tiêu tán ở vô hình. Khi độ kiếp lại dùng trận pháp phòng hộ ý nghĩa không lớn, thiên lôi ngược lại sẽ tổn hại bộ này trận kỳ. Hắn chỉ cần ỷ vào vĩnh hằng chi chu là đủ. Vừa triệt hồi trận pháp, trên bầu trời màu mực kiếp vân đã vòng xoáy chuyển động bắt đầu, ở trung tâm lôi quang hừng hực, phảng phất có một cái lôi long đang thức tỉnh. Giang giác. Một đạo trường cỡ thùng nước màu tím thiên lôi xé rách trời cao, mang theo huy hoàng thiên uy, chém thẳng vào động phủ chỗ đỉnh núi. Giang Minh không chút hoang mang, tâm niệm lại chuyển. Một đạo gần như trong suốt hộ thuẫn chống rông hiện hiện, đem hắn quanh thân ba trượng đều bao phủ. Chính là vĩnh hằng chi chu bổ sung lưu ly cháo. Bành. Thiên lôi rắn rắn chắc chắc bổ trên lưu ly cháo, nổ tung một đoàn chói mắt muốn mù lôi quang. Điện xà vang khắp nơi, đem phụ cận nham thạch đốt đến cháy đen, nhưng này nhìn như yếu ớt hộ thuẫn chỉ là kịch liệt nộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Giang Minh gọi ra lưu ly cháo giao diện thuộc tính, liếc qua lưu ly cháo bị hao tổn giá trị biểu hiện 40%. Bị hao tổn giá trị mặc dù không cao, nhưng hắn cũng không có chủ quan. Cái này đệ nhất trọng lôi kiếp chỉ là khai vị thức nhắm, uy lực yếu nhất. Khảo nghiệm chân chính còn tại đằng sau. Nơi xa không trung, xa xa ngắm nhìn chúng nguyên anh lại là ánh mắt ngưng tụ. Cái đó là pháp thuật hộ thuẫn, có thể ngạnh kháng thiên lôi. Chưa từng nghe thấy loại nào hộ thuẫn có như thế phòng ngự. Trong lòng mọi người kinh nghi bất định, đối Giang Minh lại xem trọng một tầng. Nhưng mà không chờ bọn hắn nghĩ lại, dưới núi truyền đến chấn thiên tiếng la giết, tuyết tộc đại quân đi mà quay lại, lần nữa giống như thủy triều phun lên núi đến. Nguyên lai, băng phách tiên tử gặp đạo thứ nhất thiên lôi bị tùy tiện ngăn lại, mặc dù cũng giật mình, lại càng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt, lúc này hạ lệnh toàn quân đột kích. Chúng nguyên anh tu sĩ bất đắc dĩ, đành phải lần nữa tế ra pháp bảo, nên tiến lên. Nộ không cũng lần nữa biến lớn, một người đã đủ giữ quan hải, ngăn cản tuyết tộc đại quân tới gần. Ầm ầm. Đạo thứ hai thiên lôi ngay sau đó đánh rớt. Cái này một đạo lôi quang so trước đó lớn gần gấp đôi, nhan sắc càng đậm, ẩn chứa bị diệt khí tức làm cho người tê cả da đầu. Lưu Ly cháo giữ vững được một cái chớp mắt, liền phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang, ầm ầm vỡ vụn. Còn lại lôi đình không có chút nào ngăn cản oanh trên người Giang Minh, điện quang chói mắt lập tức đem hắn hoàn toàn nuốt hết. Băng Phách tiên tử đang cùng một tên nguyên anh kiếm tu giao thủ, dư quang thoáng nhìn một màn này, trong lòng nhảy một cái. Ta còn không có xuất thủ, hắn chẳng lẽ liền. Nơi xa chính ra sức ngăn cản tuyết tộc Thanh Ly cùng Cố Tinh Dao cũng đồng thời la thất thanh. Lôi quang tiếp tục mấy tức, mới dần dần tiêu tán. Cháy đen bốc khói trên mặt đất, Giang Minh vẫn như cũ ngồi xếp bằng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng phủi phủi áo bào trên cũng không tồn tại cho bụi, quanh thân da thịt như ngọc, mà ngay cả một tia vết cháy đều không. Nguyên lai, đệ nhị trọng lôi kiếp hơn phân nửa uy lực đã bị Lưu Ly cháo triệt tiêu, còn sót lại một phần nhỏ hình kích, bằng hắn bây giờ kế thừa từ Vĩnh Hằng Chi Chu cường hãn phòng ngự, căn bản không đủ để phá phòng. Tại vô số đạo chấn kinh ánh mắt nhìn chăm chú, Giang Minh dù bận vận ung dung lần nữa tâm niệm vừa động. Lại một đạo hoàn hảo không chút tổn hại Lưu Ly cháo, vững vàng hiện lên ở hắn quanh người. Vĩnh Hằng Chi Chu bên trong, chứa đựng Lưu Ly cháo số lượng, trọn vẹn còn có 8 cái. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời công chính đang nổi lên thứ ba đạo kiếp mây vòng xoáy, trong mắt không hề sợ hãi, chỉ có một mảnh thông dong. Đệ tam trọng lôi kiếp theo nhau mà tới, song lôi sen lẫn thành lưới, cơ hồ bao trùm cả tòa đỉnh núi. Giang Minh y nguyên khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, liền mí mắt đều không có nhấc một cái. Quanh người hắn lưu ly cháo tại lôi vong tiếp xúc trong nháy mắt, liền kịch liệt chấn động bắt đầu. Mấy tức về sau, lôi vong rốt cục tiêu tán. Lưu ly cháo trên vết dạng nhiều ba thành, nhưng cuối cùng không có vỡ vụn. Đệ tứ trọng lôi kiếp hấp thụ thời gian hơi dài. Một đầu hoàn toàn do đỏ thấm lôi đỉnh ngưng tụ mà thành hỏa long, xông phá tầng mây, đáp xuống. Hỏa long chưa đến, kinh khủng nhiệt độ cao đã để phương viên vài dặm tuyết động trong nháy mắt khí hóa, trần trụi nham thạch mặt ngoài nổi lên đỏ thẫm, phảng phất muốn bị nung hóa. Xem các nguyên anh các tu sĩ sắc mặt đều biến, không hẹn mà cùng lần nữa lui về phía sau hơn 10 dặm. Lôi kiếp hóa hình. Cái này sao có thể? Một vị áo bào đen lão giả nghẹn ngào thấp giọng hô, thanh âm mang theo hãi nhiên. Bình thường nguyên anh thiên kiếp, muốn tới đệ lục trọng mới có thể xuất hiện hóa hình chi lôi. Người này mới đệ tứ trọng liền. Kẻ này một khi vượt qua thiên kiếp, chỉ sợ mới vừa vào nguyên anh, thực lực đã áp đảo đa số cùng giai phía trên. Một vị khác khuôn mặt quắc thước thanh sam tu sĩ trầm giọng nói, ánh mắt phức tạp, kiên kỵ bên trong xen lẫn một tia hâm mộ. Lưu Vân Chân Quân cùng Tuyết Ly tiên tử lơ lửng tại khác một bên đám mây, trên mặt ngược lại là không có quá nhiều chấn kinh chi sắc. Từ khi bọn hắn nhận ra độ kiếp người chính là ngày đó chui vào Thiên Chỉ Sơn bí cảnh, đánh cắp Viêm Thủy Đan người kia, trong lòng liền đã biết rõ thực lực đối phương không tầm thường. Duy chỉ có Băng Phách tiên tử, trên mặt hiện lên một vòng không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác. Nàng chính là đang chờ tiền lai bị thiên kiếp trọng thương, thiên kiếp uy lực càng mạnh, trong nội tâm nàng tự nhiên càng là thoải mái. Đỉnh núi, Giang Minh con người hơi co lại. Lưu Ly cháo bị hao tổn trình độ đã vượt qua 50%, đối mặt cái này rõ ràng mạnh hơn trước đó hóa hình lôi kiếp, Lưu Ly cháo chỉ sợ gánh không được. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, cái thứ ba hơi mở Lưu Ly lồng ánh sáng trong nháy mắt thành hình, điệp ra tại vốn có lồng ánh sáng bên trong. Cơ hồ tại cái thứ ba Lưu Ly cháo thành hình sát na, đỏ thâm hỏa long đã ầm vang đập xuống. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang vọng thiên địa. Đỏ thâm lôi hỏa nổ tung, bao trùm cả toàn ngọn núi, ánh sáng chói mắt để nơi xa xem cướp các tu sĩ đều vô ý thức híp mắt lại. Cùng bạo năng lượng sóng xung kích hiện lên hình khuyên quyết tán, đem phụ cận vài tòa thấp phong sơn đầu trực tiếp san bằng, nát thạch trần đất đầy trời phi dương. Lôi hỏa kéo dài trọn vẹn ba hơi mới dần dần tiêu tán. Đám người vội vàng ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp Giang Minh Nguyên bản ngồi xếp bằng đỉnh núi, đã chỉnh thể hạ xuống mấy trượng, hình thành một cái to lớn cháy đen cái hố nhỏ. Đáy hố trung ương, Giang Minh Ý Nguyên ngồi ngay ngắn. Hắn ngoài thân tầng thứ nhất lưu ly cháo, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Nhưng tầng thứ hai lưu ly cháo lại hoàn hảo không chút tổn hại, đem còn sót lại lôi hỏa dư tận ngăn cách bên ngoài. Giang Minh thần sắc không thay đổi, bất quá vì lý do an toàn, hắn đem cái thứ tư lưu ly cháo thêm tại quanh người. Làm xong những này, hắn mới dương mắt nhìn một chút chu vi bừa bộn cảnh tượng. Lấy hắn làm trung tâm, số trong phạm vi ngàn mét, tận thành đất khô cằn. Giang Minh ở trong lòng khe khẽ thở dài. Ai? Cái này động phủ lại được từ đầu mở ra. Trên bầu trời kiếp vân không còn lan lộn, ngược lại hướng vào phía trong sụp đổ, hình thành một cái xoay chậm chậm đen như mực mây động. Mây động biên giới, chói mắt điện quang màu vàng lúc gần lúc hiện ngay tại tích xúc một kích chí mạng lực lượng. Giang Minh y nguyên duy trì khoanh chân tư thế, hắn không có tế ra phi kiếm, cũng không có sử dụng bất luận cái gì pháp bảo ý tứ, cứ như vậy ngồi an tĩnh. Hắn đang làm cái gì? Người vây xem bên trong, có người nhẫn không được nói nhỏ. Chín đạo kim lôi. Cái này khí tức đã có thể so với phổ thông nguyên anh tu sĩ đệ cửu trọng lôi kiếp vi lực. Một vị kiến thức quen bác lao nguyên anh tay vướt trong râu, sắc mặt nghiêm trọng. Như thế khinh thường, thật coi chính mình vòng bảo hộ là vạn năm sao? Một cái mang theo giọng địa mai giọng nữ vang lên. Đám người ghé mắt, chỉ thấy là một vị thân mang hoa mỹ cung trang, tóc dài ngang eo mỹ phụ. Nàng dung mạo diễm lệ, đôi lông mày khỏe mắt lại mang theo vài phần cay nghiệt. Cái này cựu lôi cùng rơi, uy năng không thể coi thường, hắn lại không nghĩ lấy pháp bảo suy yếu, đơn giản tự tìm. Oanh! Tiếng nói của nàng chưa rơi, mây trong động kim quang tăng vọt. Chín đạo cơ thùng nước của sáng, xé rách trời cao, đồng thời đánh rất tại Giang Minh chỗ ngọn núi. Trong nháy mắt đó, giữa thiên địa chỉ còn lại thuần túy màu vàng kim. Tiếng vang không còn là thanh âm, mà là hóa thành thực chất xung kích, hung hăng đâm vào mỗi người trên trái tim. Tất cả người vây xem, vô luận tu vi cao thấp, tất cả đều nín thở, ánh mắt gắt gao khóa chặt kia bị màu vàng kim lôi đỉnh triệt để nuốt hết đỉnh núi. Băng phách tiên tử trong mắt hàn quang lóe lên, quanh thân băng linh chi lực bắt đầu cấp tốc hội tụ. Nàng đã làm xong tùy thời xuất thủ bổ đao chuẩn bị. Nàng tuyệt không đồng ý hứa tiền đến chết tại lôi kiếp phía dưới. Một kích cuối cùng, nhất định phải từ nàng để hoàn thành, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Màu vàng kim lôi quang kéo dài năm hơi, mới dần dần ảm đạm. Cháy đen hố to lại hướng phía dưới lom hơn 10 trượng, đáy hố khói đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng có còn sót lại hồ quang điện nhảy vọt. Đáy hố trung ương, một thân ảnh chậm rãi rõ ràng. Giang Minh, Ý Nguyên ngồi ở chỗ đó. Hắn quay người, chỉ còn lại một đạo lưu ly cháo. Cái này đạo quang khoác lên hiện đầy giống mạng nhện dày đặc vết dạng, nhưng nó cuối cùng không có tán. Vị tia tóc dài mỹ phụ trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, mới khẳng định bị sự thật hung hăng quạt một cái tát. Nàng cắn cắn môi, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ, vẫn có chút không phục mở miệng lần nữa, ý đồ cứu danh dự. Người này vòng bảo hộ mặc dù quỷ dị cường đại, nhưng nhất định tồn tại thi triển số lần hạn chế. Hắn đã liên tiếp thi triển 4 lần, chắc hẳn đã là nỏ mạnh hết đà, tiếp xuống chỉ sợ. Nhưng mà, nàng lại một lần không có thể nói xong, cứ thế mà cắm ở trong cổ họng. Bởi vì phía dưới trong hố sâu Giang Minh, tiện tay vô vô cũng không bụi bặm áo bảo. Sau đó cái thứ năm lưu ly lồng ánh sáng từ trên người hắn nổi lên. Vừa rồi mở miệng địa mai tóc dài mỹ phụ, biểu lộ cứng ở trên mặt, lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ ngoan ngoụ. Chương 346, Nguyên Anh Thành, 1, chương 346, Nguyên Anh Thành, 1. Không ít tu sĩ trao đổi lấy ánh mắt, dù chưa lên tiếng, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Tóc dài kiến thức ngắn liền thiếu đi nói hai câu, nhất định phải đem mặt đụng lên đi cho người ta đánh. Khác một tòa không bị thiên kiếp liên lụy trên ngọn núi, bị ép gián đoạn tu luyện Cố Tinh Lâm đứng tại muội muội chú ý nguyệt giao bên cạnh, nhìn qua Giang Minh ngoài thân lưu ly cháo, trong mắt vẻ hâm mộ cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn nếu có như thế hộ thân thần thông, sao lại cần là kết anh thiên kiếp, bốn phía buôn ba mua sắm pháp bảo. Đệ lục trọng lôi kiếp chưa đến, tâm ma đã sinh. Ngồi ngay ngắn đáy hồ Giang Minh, đông nhiên nhắm hai mắt lại. Quen thuộc nông gia tiểu viện, quen thuộc ghế đu kẹt kẹt rung động. Sư phụ lao tôn đầu nằm tại trên ghế xích đu, sắc mặt vàng như nến, hình dung tiểu thụy, đã là thời khắc hấp hối. Hắn đục ngầu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở trong viện Giang Minh, không có ngày xưa hiền lành, chỉ có bị ném bỏ bị thương. Ngươi cánh cứng cắp rồi, bay ra ngoài, liền không trở lại, đúng hay không? Hắn ho kịch liệt thấu bắt đầu, ho đến tê tâm liệt phế. Ta đem ngươi từ ven đường kiếm về, nuôi ngươi như thế lớn, dạy ngươi bản sự, ngươi chính là báo đáp như vậy ta. Liên một lần cuối, cũng không chịu trở về gặp. Lương tâm của ngươi, đều để chó ăn chưa? Lão nhân chất vấn âm thanh ở trong viện quanh quẩn, tràn đầy thất vọng cùng oán hận. Nếu là nguyên chủ ở đây, chỉ sợ đã sớm bị ấy nấy thôn phệ. Nhưng mà Giang Minh chỉ là lặng lặng nhìn xem. Hắn mặc dù kế thừa nguyên chủ ký ức, nhưng hắn cuối cùng không phải nguyên chủ. Những cái kia hừng hực tình cảm, đối với hắn mà nói, cảm động tuy có, lại không cách nào chạm đến linh hồn chỗ sâu. Hắn tiếc nuối lao tôn đầu lúc lâm trùng, chưa thể phụng dưỡng ở bên. Nhưng hắn cũng rõ ràng, lao tôn đầu có chính mình thân sinh nữ nhi tống trùng, lúc tuổi già tính không lên cơ khổ. Sư phụ, lên đường bình an. Giang Minh ở trong lòng mặc mặc nói một câu, ánh mắt bình tĩnh rời. Trang cảnh đột nhiên hoán đổi. Âm lãnh bờ sông, sương mù tràn ngập. Một cái tóc hai bù xù, toàn thân nước đẫm nữ tử từ trong nước sông leo ra, chính là trước đây cuốn đi nguyên chủ lễ hỏi sau đảo hồn tiểu ngọc. Mặt của nàng bị nước ngâm đến sưng vụ trắng bệnh, ngũ quan vặn mèo, một đôi mắt chỉ còn lại tròng trắng mắt, gắt gao chảnh lấy Giang Minh. Sông Minh, thanh âm của nàng giống như là từ đáy nước truyền đến, tràn đầy hoán động. Ta chết được thật thê thảm a, nước sông lạnh quá, là ngươi giết chết ta, ngươi muốn tới theo giúp ta. Giang Minh nhẹ nhàng cười cười, nụ cười kia bên trong không có áy náy, chỉ có một mảnh đạm mạc. Cho dù làm lại trăm lần, nghìn lần, chỉ cần hắn có năng lực, cũng sẽ không có nửa phần do dự. Người đáng chết, giết là được. Theo hắn tâm niệm thanh tĩnh, thức hải bên trong huyễn tượng cấp tốc biến mất. Cùng một thời khắc, đệ lục trọng lôi kiếp giáng lâm. Không có đinh thai nhức góc lôi mình, không có chói mắt địa quang. Trên bầu trời kiếp vân nhan sắc chuyển thành thâm thúy huyền đen, nhiệt độ chợt hạ xuống. Cực hàn chi khí chống rông mà sinh, không khí bị đông cứng, phát ra ken két nhỏ bé tiếng vỡ vụn. Vô số cây dài đến hơn một trượng, sắc bén vô cùng huyền băng truy, như là như mưa to từ trong mây chút xuống. Đây không phải là lôi điện, mà là ngưng tụ thành thực chất huyền băng kiếp. Siêu siêu siêu, băng truy phá không, mang theo đông kết linh hồn hàn ý, bao trùm cả tòa cháy đen ngọn núi. Cái thứ tư lưu ly cháo tại tiếp nhận mấy chục cây băng truy bắn trụm về sau, rốt cục chống đỡ không nổi, phanh nhưng vỡ vụn. Cái thứ năm lưu ly cháo hào quang tỏa sáng, đón đỡ đến tiếp sau băng truy. Huyền băng chi vũ kéo dài mười hơi phương ngừng. Giang Minh ngoài thân, thứ năm lưu ly cháo đã thành băng điêu, ánh sáng yếu ớt. Kiếp vân không có chút nào ngừng chi ý. Đệ thất trọng lôi kiếp theo nhau mà tới. Tầng mây hóa thành thiêu đốt biển lửa, hạ xuống không còn là lôi điện, mà là màu vàng kim thiên hỏa. Cái thứ năm lưu ly cháo tại giữ vững được ba hơi sau hoàn toàn tan vỡ. Giang Minh mặt không biểu lộ, thứ sáu đạo lưu ly cháo trong nháy mắt thay thế mà lên, tiếp tục chống lại. Đệ bắt trọng tâm thần kiếp, cái thứ sáu lưu ly cháo phá. Trên bầu trời kiếp vân, tại đệ bắt trọng lôi kiếp kết thúc về sau, đột nhiên co vào. Ngàn dặm kiếp vân đều hội tụ ở Giang Minh hướng trên đỉnh đầu trăm triệu chỗ, ngưng tụ thành một đoàn bất quá gần mẫu lớn nhỏ đen như mực đám mây. Đám mây nhẹ nhàng trôi nổi, không có tiếng sấm, không có hỏa diễm, cũng không có băng hàn. Chỉ có một loại làm cho người linh hồn run sợ, phản phất muốn xóa bỏ hết thảy tồn tại hủy diệt ý chí một mực khóa chặt phía dưới độ kiếp người. Đây là cuối cùng một đạo thiên kiếp, cũng là mạnh nhất một đạo. Nó đã siêu việt đồng dạng năng lượng công kích phạm chủ, càng giống là một loại thiên địa quy tắc trực tiếp xóa bỏ. Giang Minh con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn thử cái này đoàn đen như mực bên trong, cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Không dám chậm trễ chút nào, hắn liên tiếp thực hiện ba đạo lưu ly cháo. Thứ 8, thứ 9, cái thứ 10 lưu ly cháo, tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Lồng ánh sáng cùng thiên kiếp va chạm sát na, thời gian phảng phất đứng im. Hắn chống ngọn núi triệt để sụp đổ, trung quanh sơn mạch như sóng lớn chập trùng, ở ngoài ngàn dặm đều có thể cảm thấy chấn động. Trong lúc nhất thời, núi đá bùn đất tầm vang chút xuống, bụi bặm ngập trời mà lên, cao tới ngàn trượng, đem Giang Minh thân ảnh triệt để nuốt hết. Cũng liền tại lúc này, một mực vận sức chờ phát động băng phách tia tử, trong mắt lệ mang tăng vọt. Nàng tay ngọc giơ lên, một cây dài đến mấy chục mét, tản ra thâm hàn khí tức cự hình băng mâu, tại trước người nàng ngưng tụ thành hình. Đi. Băng mâu hóa thành một đạo lưu quang, không nhìn không gian cự ly, trực tiếp xuyên thấu tràn ngập bụi mù, bắn về phía Giang Minh bị vùi lấp phương vị. Một kích này, nàng tụ lực đã lâu, không giữ lại chút nào, phải một kích diệt sát đối phương. Vành. Một tiếng trầm muộn tiếng vang từ bụi mù chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, một đạo bóng đen bổ ra bụi mù, phóng lên tận trời. Kia là một chiếc toàn thân lóe ra kim loại sáng bóng linh chu, chính là Giang Minh vĩnh hằng chi chu. Thuyền thủ có chút tổn hại, hiển nhiên vừa rồi đón đỡ băng mâu một kích. Giang Minh sừng sững tại linh chu bong tàu phía trên, quần áo hơi có tổn hại, nhưng khí tức cũng không hỗn loạn, ngược lại bởi vì thành công độ kiếp, có một loại thoát thai hoán cốt sau hòa hợp. Hắn ánh mắt băng lãnh, gắt gao khóa chặt xa xa băng phách tiên tử. Đối với cái này nữ nhân, mặc dù bởi vì lập trường khác biệt sinh tử tương bác, nhưng về sau trời xui đất khiến có tiếp xúc ra thịt, Giang Minh trong lòng điểm này tư nhân thù hận kỳ thật đã phai nhạt không ít. Không nghĩ tới, đối phương càng như thế không dung tha, tại chính mình kết anh độ kiếp khẩn yếu quan đầu bỏ đá xuống giếng, mới càng là ngang nhiên đánh lén, muốn đẩy chính mình vào chỗ chết. Hôm nay, nhất định chém ngươi nơi này. Giang Minh trong lòng sát cơ đã quyết. Nàng này thiên phú cực cao, đã là nguyên anh đỉnh phòng, một khi để nàng đào thoát, ngày sau tấn thăng hóa thần, chính mình đem vĩnh không ngày yên tĩnh. Hắn tâm niệm thôi động, dưới chân linh chu hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền vọt tới băng phách tiên tử trước mặt. Thuyền thủ trực chỉ hắn lồng ngực. Băng phách tiên tử con ngươi đột nhiên co lại, nàng không nghĩ tới đối phương tại vừa độ xong thiên kiếp về sau, phản kích còn có thể nhanh chóng như vậy. Nàng thân hình nhanh lùi lại đồng thời, hai tay múa như huyễn ảnh. Vô cùng vô tận băng linh chi lực tại trước người nàng điên cuồng hội tụ, ngưng kết. Từng mặt dày đến mấy trượng tường băng chớp mắt đứng lên. Từng cây dài đến mấy thước băng thứ chống rông tạo ra, như mưa to bắn về phía linh chu. Giang Minh đứng tại thuyền đầu, sắc mặt lạnh lùng, phất ống tay áo một cái. Thương thương thương. Hơn 20 nói kiếm quang từ hắn trong tay áo bắn ra. Phanh 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 phanh. Liên miên bất tuyệt tiếng bạo liệt vang lên. Kiếm quang tung hoành cắt chém, vụ băng bay tán loạn. Những cái kia băng thứ tại phi kiếm rào sát dưới, hóa thành đầy trời óng ánh băng vụ bột phấn. Vĩnh hằng chi chu thế đi không giảm chút nào, một đầu đụng vào cái này tràn ngập băng vụ bên trong. Băng phách tiên tử lần này rốt cuộc không kịp thi triển bất luận cái gì độ thuật. Nàng chỉ tới kịp trước người vội vàng ngưng kết ra cuối cùng mấy tầng băng tinh hộ giáp, cũng đem hai tay giao nhau che ở trước ngực. Phanh phanh phanh. Vĩnh hằng chi chu thuyền thủ, đầu tiên là liên tục đánh vỡ mấy đạo tường băng. Lập tức rắn rắn chắc chắc đâm vào băng phách tiên tử hộ thể băng giáp bên trên. Phúc. Băng phách tiên tử thân thể mềm mại kịch chấn, một ngụm đỏ thắm tiên huyết cuồn phún mà ra, hát vây tại Giang Minh ngoài thân lưu ly cháo bên trên. Mà thân thể của nàng thì tại cự lực va chạm dưới, như là diều đứt dây hướng về sau ném đi. Chương 346, Nguyên Anh Thành 2, chương 346, Nguyên Anh Thành 2. Nhưng ngay tại bay ra quá trình bên trong, thân thể của nàng đột nhiên nổ tung một đoàn xanh trắng sắc quang mang thu lại về sau, người đã biến mất không thấy gì nữa. Bảo mệnh bí thuật. Giang Minh trong lòng run lên, lập tức đem thần thức trải rộng ra, tìm tòi tỉ mỉ trong vòng phương viên trăm dặm. Nhưng sau một lát, hắn nhíu mày. Trung quanh Nguyên Anh tu sĩ có gần trăm người, tuyết tộc cùng nhân tộc hỗn tạp, khí tức phân loạn. Phía dưới, còn có mấy chục vạn đê giai tu sĩ tại hỗn chiến. Tại phức tạp như vậy hoàn cảnh dưới, khó mà tìm tới đối phương. Mà lại, hắn có thể cảm nhận được chung quanh kia hơn 10 vị tuyết tộc Nguyên Anh tu sĩ, giờ phút này đang dùng băng lãnh ánh mắt một mực tập trung vào hắn. Nếu không phải đối diện đồng dạng số lượng không ít nhân tộc nguyên anh ẩn ẩn hình thành thế giằng co, chỉ sợ bọn họ sớm đã cùng nhau tiến lên. Giang Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, quyết định từ bỏ lục soát. Hắn đưa tay một chiêu, dưới chân vĩnh hằng chi chu hóa thành một đạo lưu quang, thu nhỏ sau không có vào hắn trong tay áo. Vừa mới, hắn sử dụng liệu mình va chạm vĩnh hằng chi chu bị hao tổn giá trị cũng trong nháy mắt đến 50% cần chậm rãi tự lành. Ngay sau đó, Giang Minh đem ánh mắt chuyển hướng những cái kia làm hộ pháp cho hắn nhân tộc nguyên anh các tu sĩ. Vô luận tiểu điệp cùng bọn hắn đạt thành như thế nào hiệp nghị, phần nhân tình này, hắn đến nhận. Hắn háng giọng một cái, chính chuẩn bị chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Ngươi chính là cái kia chui vào Thiên Trì Sơn bí cảnh, đánh cắp Viêm Tủy Đan người. Một cái ẩn chứa kiềm chế tức giận thanh âm, đánh gây hắn. Tuyết Ly tiên tử không biết khi nào đã bay tới trước người hắn 10 trượng chỗ, đứng lơ lửng trên không. Cặp kia thu thủy trong con ngươi, ngưng kết hàn sương, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Giang Minh chờ đợi câu trả lời của hắn. Giang Minh đối với Tuyết Ly tiên tử chất vấn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao nhiều như vậy chiến đấu thủ đoạn đều bạo lộ ra. Hắn chuyển hướng Tuyết Ly tiên tử, thần sắc bình tĩnh, chắp tay thi lễ một cái, giọng thành cần nói: "Không tệ, chính là tiền mỗ. Ngày đó lợi dụng tiên tử, đúng là hành động bất đắc dĩ. Việc này là tiền mỗ hổ thẹn vu tiên tử, mong rằng tiên tử rộng lòng tha thứ." Hắn không có giao biện, cũng không có từ chối. Việc đã đến nước này, lấy hắn thực lực hôm nay, đủ để gánh chịu phần này nhân quả. Lời này vừa ra, chung quanh lập tức yên tĩnh. Tất cả An Dương Nguyên Anh các tu sĩ đều nhấc lên tinh thần, có chút hăng hái nhìn về phía bên này. Thiên Chỉ Sơn bí cảnh sự tình năm đó huyên náo xôn xao, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy. Vốn cho rằng kia Viêm Tủy Đan sớm đã bị phục dụng tiêu hóa, thành không đầu bản sự án, không nghĩ tới chính chủ nhân hôm nay lấy loại phương thức này xuất hiện, còn đối mặt khổ chủ một trong Tuyết Ly tiên tử. Vừa mới mắt thấy Giang Minh ngạnh kháng thiên kiếp, ngang nhiên trọng thương băng phách biểu hiện về sau, không có người lại coi hắn là thành phổ thông tân tấn nguyên anh. Mà Tuyết Ly tiên tử, càng là đã đột phá đến hậu kỳ đỉnh cấp nguyên anh. Hai người này như lên xung đột, trang diện chỉ sợ so vừa rồi thiên kiếp cùng đánh lén chiến càng đáng xem hơn. Tuyết Ly tiên tử nghe xong, trên mặt hàn ý chưa tiêu, ngược lại càng tăng lên một phần. Ngươi lúc đó cùng bản cung ký kết kia khế ước, chính là đã sớm tính toán kỹ hôm nay, cố ý trêu đùa bản cung a. Nàng hấp nhất, chính là bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà người trước mắt này, lại liên tiếp trêu đùa nàng hai lần. Cái này khiến nàng làm sao không giận? Giang Minh thầm cười khổ, biết rõ việc này khó mà tùy tiện bỏ qua, nhưng giờ phút này tuyệt không thể lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn lần nữa chắp tay thấp, tiên tử hiểu lầm. Lúc ấy tiền mỗ tu vi thấp, đối tiên tử thần thông lòng mang kính sợ, biết rõ nếu không dùng chút mưu lợi thủ đoạn, tuyệt khó tại tiên tử trước mặt bảo toàn tự thân. Ký kết khế ước, quả thật dưới sự bất đắc dĩ tự vệ kế sách, tuyệt không cố ý trêu đùa chi ý. Việc này tiền mỗ một mực lòng mang ngày nấy, hôm nay ở đây, lần nữa hướng tiên tử trịnh trọng tạ lỗi, mong rằng tiên tử khoan dung độ lượng, có thể thông cảm. Nhưng mà, Tuyết Ly tiên tử trong lòng lửa giận, nhưng lại chưa bởi vì đạo này xin lỗi mà lắng lại, ngược lại giống như là bị rót một bầu dầu, ầm vang bốc lên. Một cỗ bàng bạc thật lớn khí thế khủng bố, không giữ lại chút nào từ nàng thân thể mềm mại bên trong bộc phát ra. Giang Minh cũng không có lập tức xuất thủ phòng ngự, thiên đạo khế ước lực gấp thúc cực mạnh, hắn không tin tưởng Tuyết Ly thật sẽ không để ý khế ước phản vệ, tại lúc này cùng hắn sinh tử tương bác. Hợp Hoan Tông mấy vị nguyên anh mặt lộ vẻ lo lắng, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, lại không người dám tiến lên khuyên giải. Tuyết Ly tiên tử dưới cơn thịnh nộ uy thế, để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Cái khác người vây xem im lặng khế lại thối lui một đoạn cự ly, sợ bị thay bay vào gió. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là bảo hộ tiền lai thuận lợi các anh, giờ phút này sớm đã hoàn thành. Tự nhiên không sẽ ra tay ngăn cản. Ngay tại cái này tất cả mọi người coi là một trận đại chiến không thể tránh né lúc, một cái tất cả mọi người không tưởng tượng được giọng nữ từ phía dưới nơi nào đó ngọn núi truyền đến. Dừng tay. Đám người theo danh vọng đi, chỉ gặp vừa mới biến mất băng phách tiên tử, ngay mặt sắp tái nhợt đứng tại một ngọn núi tuyết chi đỉnh, góc miệng còn mang theo một vệt máu. Nhưng nàng giờ phút này ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Minh mỗi chữ mỗi câu nói ra. Hắn là nam nhân của ta, muốn giết cũng chỉ có thể để ta tới giết. Tuyết Ly, ngươi muốn giết hắn, trước qua ta một cửa này lại nói. Trên bầu trời, chết đồng dạng yên tĩnh. Biểu tình của tất cả mọi người đều đọc lại, ánh mắt tại Giang Minh, băng phách ở giữa vừa đi vừa về băn khoăn, tràn đầy khó có thể tin quỷ dị thần sắc. Liên liên lên cơn giận dữ Tuyết Ly tiên tử, cũng bị cái này lòng trời lở đất tuyên ngôn chấn động phải khí thế trì trệ, bên trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một tia kinh ngạc. Giang Minh lông mày cũng thật sâu nhíu lại, nhìn về phía dưới trên ngọn núi băng phách, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Cái này nữ nhân, đến cùng phát điên vì cái gì? Trước một khắc còn không để ý tình cũ, muốn đẩy chính mình vào chỗ chết, song phương đã là sinh tử chi địch. Sau một khắc, lại tại trước mặt mọi người, nói ra những lời này. Giang Minh nghĩ không minh bạch, cũng lười lại đi nghĩ lại. Đã đối phương đã rõ ràng là tử địch, lại giờ phút này bản thân bị trọng thương, chính là diệt trừ hậu hoạn tuyệt hảo thời cơ. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, sắc ý lại lên. Vung tay lên, vừa mới thu hồi trong tay áo hơn 20 trôi phi kiếm lần nữa bắn ra, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hướng phía dưới trên ngọn núi băng phách bao phủ tới. Một kích này, hắn không giữ lại chút nào, phải một kích mất mạng, nhìn nàng còn có hay không tấm thứ hai bảo mệnh át chủ bài. Tiểu Hữu dừng tay, còn xin bất giận. Ngay tại mưa kiếm sắp rơi xuống thời khắc, một cái trong sáng bình hòa lão giả thanh âm trực tiếp tại Giang Minh vang lên bên tai. Ngay sau đó, một cỗ phong phú to lớn khí tức, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không trung. Cỗ này khí tức mạnh, viễn siêu Tuyết Ly tiên tử, băng phách tiên tử, hóa thần tu sĩ. Giang Minh trong lòng đống nhiên run lên. Hắn lúc này tâm niệm vừa động, kia hơn 20 trôi phi kiếm cùng nhau dừng lại, không còn rơi xuống. Một kích này có thể hay không triệt để giết chết trọng thương băng phách, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng hắn có thể khẳng định, nếu không có xem vị này hóa thần tu sĩ khuyên can, tất nhiên sẽ làm tức giận đối phương. Tại Lưu Ly cháo hao tổn hơn phân nửa, Vĩnh Hằng Chi Chu bị hao tổn, tự thân vừa độ xong cấp trạng thái chưa hồi phục tình huống dưới, đắc tội một vị hóa thần tu sĩ, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Chỉ gặp trên bầu trời, một vị thân mang màu xám bài bào, khuôn mặt gầy gò lão giả, chắp hai tay sau lưng chậm rãi rơi xuống. Ở đây Thanh Vân Đại Lục nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ, nhìn thấy người này, đều sắc mặt nghiêm một chút, cùng nhau không mình hành lễ, thái độ cung kính vô cùng. Bái kiến Phong tiền bối. Giang Minh thấy thế, cũng chắp tay không người, cung kính nói: "Bái kiến Phong tiền bối." Áo xám lão giả trên mặt ấm áp mỉm cười, đầu tiên là hướng đám người khẽ vỗ cằm. Sau đó ánh mắt liền rời trên người Giang Minh, mỉm cười mở miệng nói: "Tiểu Hữu không cần đa lễ. Lão phu Phong Vô Ngân, vốn không nên quản các ngươi tiểu bối ở giữa ân oán khúc mắc. Bất quá, đã tiểu Hữu cùng Băng Phách Tiên Tử ở giữa quan hệ tựa hồ có chút đặc thù, mà lại mới giao thủ, tiểu Hữu cũng đã xem nàng trọng thương, không bằng xem ở lão phu chút tình mọn bên trên, đến đây dừng tay." Giang Minh nghe vậy, lần nữa liếc qua Băng Phách, đối phương khí tức suy yếu, thương thế xác thực cực nặng. Bất quá, việc quan hệ chính mình tương lai sinh tử an nguy, há có thể bởi vì đối vừa mới câu nói liền tùy tiện buông tha. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Phong Vô Ngân, thái độ vẫn như cũ cung kính, nhưng ngữ khí lại mang theo vài phần kiên trì. "Nhân tộc ta tu sĩ cùng tuyết tộc ở giữa, thế hệ huyết kỷ, từ trước đến nay chỉ có ngươi chết ta sống, sao là đặc thù quan hệ có thể nói? Lần này, Băng Phách càng là tụ tập đông đảo tuyết tộc cùng giai đến đây, ý đồ ngăn ta kết anh, mới càng là thừa dịp ta độ kiếp cơ hội ngang nhiên đánh lén, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Như thế hành vi, đã là không chết không thôi chi cục. Tiền bối đức cao vọng trọng, nhưng xin thứ cho vãn bối khó mà toàn mệnh." Tiếng nói của hắn vừa dứt, Phong Vô Ngân truyền âm liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên: "Tiểu Hữu, không phải là lão phu thiên vị dị tộc. Băng Phách tại tuyết tộc bên trong địa vị đặc thù, cực kỳ tôn sùng. Nàng như hôm nay chết ở đây, tin tức truyền hồi tuyết tộc, sợ rằng sẽ dẫn tới tuyết tộc toàn diện xâm lấn. Tuyết tộc chính là trời sinh chiến đấu chủng tộc, thực lực mạnh mẽ. Bây giờ xâm lấn ta thủy làm giới, chỉ sợ chỉ là hắn tộc còn một phần mười tả hữu binh lực. Dù vậy, nhân tộc ta chống cự đã có chút phí sức. Như bởi vì thành viên trọng yếu vẫn lạc, dẫn đến bọn hắn đem xâm lấn vị diện khác chiến trường tinh nhuệ chủ lực thay đổi đầu mâu, dốc toàn lực tiến đánh thủy làm giới. Đến lúc đó, chỉ sợ thật có giao diện lật út nguy hiểm. Nhìn tiểu hữu lấy đại cục làm trọng." Giang Minh chấn động trong lòng. Hắn đây là lần đầu tiên nghe nói, tuyết tộc tại xâm lấn thủy làm giới đồng thời, lại còn tại đối vị diện khác tác chiến. Như lời nói không phải hư, kia tuyết tộc thực lực tổng hợp, đơn giản nghe rợn cả người. Nhưng mà, chấn kinh thì chấn kinh, Giang Minh sát tâm nhưng lại chưa bởi vậy biến mất. Giao diện tồn vong dĩ nhiên trọng yếu, nhưng mình mạng nhỏ càng thêm quan trọng. Băng Phách Tiên Tử đã đối với hắn hận thấu xương, lại thiên phú chắc tuyệt, hôm nay nếu không trừ, ngày khác tất thành họa lớn trong lòng. Thậm chí khả năng đợi không được tuyết tộc toàn diện xâm lấn, chính mình trước hết chết ở trong tay nàng. Chương 347, Quấn Quýt Tuyết Ly Tiên Tử, chương 347, Quấn Quýt Tuyết Ly Tiên Tử. Giang Minh đồng dạng truyền âm trở về, ngữ khí kiên định. Phong tiền bối, cũng không phải là vãn bối không biết đại cục, không để ý giao diện an nguy. Thực là nàng này tiên phú dị bẩm, đã đạt nguyên anh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào hóa thần chi cảnh. Lấy nàng đối vãn bối hận ý, một khi tấn thăng hóa thần, nhất định sẽ không bỏ qua vãn bối. Phong Vô Ngân nghe Giang Minh truyền âm, chẳng những không có không vui, ngược lại cười ha ha, ngữ khí trở nên dễ dàng một chút. Tiểu Hữu quá lo lắng, Băng Phách giờ phút này đối ngươi đã không có thù hận. Về phần nàng có thể hay không hóa thần, khi nào hóa thần, đều là không thể biết được. Tiểu Hữu ngươi thiên tư kinh diễm, hôm nay độ kiếp chi uy thế lão phu cũng để ở trong mắt, tương lai thành tựu chưa hẳn tại nàng phía dưới, sao lại cần quá lo sợ. Hắn suy nghĩ một chút, cấp ra hứa hẹn. Như vậy đi, tiểu Hữu như vẫn không yên tâm, lão phu có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần lão phu còn ở lại chỗ này thủy làm giới một ngày, liền nhất định hộ ngươi chu toàn. Gặp vị này Phong tiền bối nói đến trịnh trọng như vậy, Giang Minh trong lòng minh bạch, chính mình không đáp ứng là không được. Hắn cuối cùng cúi đầu xuống, ánh mắt hướng về tòa kia cô phong trên lặng lặng đứng thẳng thân ảnh, Băng Phách. Ngay tại Giang Minh nhìn sang trong ngay mắt, Băng Phách cũng chính dương mắt. Hai người ánh mắt tại giữa không trung đụng vừa vặn. Giang Minh hơi sững sờ. Hắn coi là sẽ thấy oán hận, hoặc là kiệt lực sau chán nản, thậm chí là một tia cầu xin tha thứ, đều không có. Băng Phách trong cặp mắt kia, sáng đến kinh người, bên trong quần quật lấy đúng là hưng phấn. Không sai, chính là hưng phấn. Nàng thậm chí mấy không thể xem xét Dương Hạ góc miệng, kia tư thái, rất giống một đầu không kịp chờ đợi nghĩ nào cắn sói. Giang Minh thu hồi ánh mắt, không còn nhìn nhiều. Cái này tâm lý nữ nhân đến cùng tính toán cái gì, hắn nhìn không thấu, cũng lười hao tâm tốn sức đi đoán. Tâm tư quay lại ở giữa, hắn đã chuyển hướng trước người Phong tiền bối, hai tay ôm quyền. Vãn bối cần tuân tiền bối chi ý. Ha ha. Phong tiền bối vớt râu cười một tiếng, ánh mắt ôn hòa nhìn xem Giang Minh, ngữ điệu mang theo tán thưởng. Tiểu Hữu không chỉ có thực lực viễn siêu cùng giai, càng khó hơn chính là hiểu được xem xét thời thế, hiểu rõ đại nghĩa. Như thế tâm tính, về sau đạo đồ hẳn là biển rộng bầu trời, tiền đồ vô lượng. Tiền bối quá khen. Giang Minh mặt ngoài khiêm tốn túi lầu xuống, trong lòng lại không nhịn được cô. Thế này sao lại là hiểu rõ đại nghĩa, rõ ràng là đại thế bắt buộc, có thể không đáp ứng à? Phong tiền bối tựa hồ cũng không lập tức ly khai chi ý. Hắn ánh mắt khoan thai nhìn về phía chân núi. Nơi đó, Ngộ Không biến thành cự viên còn tại tuyết tộc trong trận chém giết. Phong tiền bối giống như là thuận miệng nhấc lên, hỏi: "Tiểu Hữu, ngươi cái này linh sủng có chút bất phàm. Kia hóa thân cự viên thần thông, khí thế kinh người, lão phu hành tẩu nhiều năm cũng chưa thấy như thế nhục thân biến hóa chi pháp. Không biết có thể là lão phu giải hoặc một hai." Giang Minh sớm tại Ngộ Không thi triển pháp thiên tượng địa lúc, liền ngờ tới có thể sẽ gây nên cao giai tu sĩ chú ý. Mấy trăm trượng yêu thân thể mặc dù làm cho người ghé mắt, nhưng ở Nguyên Anh phương diện, một ít có được thượng cổ huyết mạch đặc thù yêu thú cũng không phải không thể làm được. Bởi vậy hắn sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, lập tức liền ngự khí tự nhiên trả lời: "Hồi tiên bối, vãn bối cái này linh sủng dưới cơ duyên xảo hợp, đã thức tỉnh một tia sơn nhạc cự viên huyết mạch. Cái này biến thân chi pháp là hắn huyết mạch sau khi tỉnh dậy tự hành lĩnh ngộ, cũng không phải là vãn bối truyền thụ. Chỉ là phương pháp này đối khí huyết tiêu hao cực lớn, có hại căn cơ, cho nên ngày thường cực ít để hắn vận dụng. Dứt lời, hắn chuyển hướng dưới núi, hướng phía Ngộ Không truyền âm. Ngộ Không, chiến sự đã xong, nhanh chóng khôi phục nguyên thân trở về. Thì ra là thế, sơn nhạc cự viên huyết mạch, khó trách có như thế bạt núi lay nhạc chi uy. Phong Tiền Bối chậm rãi gật đầu, một bộ rõ ràng trong lòng bộ dáng. Hắn sống bao nhiêu tuyết nguyệt, nhãn lực cỡ nào cay độc, tự nhiên nghe ra Giang Minh trong lời nói có chỗ giữ lại. Khả năng tu đến nguyên anh cảnh giới, ai trên thân không có mấy món bí mật, không có vài đoạn cơ duyên. Truy đến cùng người khác nền tảng, chính là tối kỵ. Thế là hắn không hỏi thêm nữa, cười ha ha, quanh thân không gió mà bay. Đã như vậy, lão phu liền đi đầu một bước. Tiểu Hữu, sau này còn gặp lại. Lời còn chưa dứt, hắn bên người chợt có thanh phong xoáy lên, cuốn lên lấy vật khí. Đối Giang Minh nhìn chăm chú lại nhìn lúc, cái kia đạo áo bảo xám thân ảnh đã giảm đi, không biết đi hướng phương nào. Nhận lời ở dưới sự tỉnh, Giang Minh đương nhiên sẽ không đổi ý. Hắn ánh mắt lần nữa chuyển hướng băng phách, trong thanh âm không có mới khách khí, chỉ còn lại băng lãnh xua đuổi. Còn không mang theo người của ngươi nhanh chóng rời đi. Lại trì hoãn một lát, đừng trách Tiền Mỗ thay đổi chủ ý. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, Hợp Hoan Tông tu sĩ đã sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Bởi vậy, hắn không nghĩ lấy khuyết trương đại chiến quả. Băng phách tiên tử nghe vậy, môi son hé mở, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nàng vẫn là đem nói nuốt trở vào, chỉ là nhìn chằm chằm Giang Minh liếc mắt. Chợt áo trắng tung bay, bay về phía dưới núi hỗn loạn tuyết tộc quân trận. Không bao lâu, tại liên tiếp ngắn ngủi thanh âm ra lệnh bên trong, nguyên bản còn tại cùng Hợp Hoan Tông tu sĩ chiến đấu tuyết tộc nhân mã bắt đầu có thứ tự triệt thoái phía sau. Bọn hắn lui đến cực nhanh, một lát sau liền để lại đầy mặt đất bừa bộn chiến trường cùng rất nhiều không tới kịp mang đi đồng bạn thi thể. Trận này rào động toàn bộ Kiến Châu đại chiến, đến tận đây rốt cục vẽ lên bỏ chỉ phủ. Giang Minh thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía nơi xa đám kia còn tại giữa không trung lơ lửng nguyên anh các tu sĩ. Phu cận, hắn trịnh trọng chắp tay cảm tạ. Tiền Mỗ lần này kết anh, hiểm tượng hoàn sinh, nhờ có chư vị đạo hữu không xa vạn dặm chạy đến bảo vệ, này ân tình này, Tiền Minh cảm giác tại tâm. Bây giờ ngoại địch tạm lui, như chư vị không bỏ, còn xin rời bước ta Hợp Hoàn Tông bên trong làm sơ nghỉ ngơi, cho Tiền Mỗ từng cái bái tạ, thôi tận chủ nhà tình nghĩa. Ha ha, Tiền đạo hữu quá khách khí. Đạo hữu bình yên kết anh, quả thật mừng rỡ sự tình, chúng ta bất quá cố gắng hết sức mọn. Đã Tiền đạo hữu thịnh tình mời, vậy bọn ta nếu từ chối thì bất kính. Ngoài dự liệu, Giang Minh lần này vốn là khách sáo giữ lại chi ngôn vừa dứt, ở đây hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ lại nhao nhao cười đáp ứng, không một người lấy cớ ly khai. Lúc này, một mực tại một bên yên lặng nhìn Ngọc Lộ trưởng lão Hợp Thời Phi thân tiến lên. Nàng tóc mai hơi loạn, cung trang trên dính lấy mấy điểm vết máu cùng tuyết nước đọng, không chút nào không giảm hắn phong tình. Nàng lún đồng tiền như hoa, thanh âm réo rắt tiếp lời đầu. Chư vị đạo hữu, thiếp thân Hợp Hoan Tông Ngọc Lộ. Tông môn mặc dù gặp kiếp nan, nhưng quét sạch ra mấy chỗ thanh tịnh điện các đãi khách còn không thành vấn đề. Mời theo thiếp thân đến, sơn môn bên trong đã chuẩn bị linh trà lặng chờ. Đám người mấy ngày liền thần kinh căng cứng, lại trải qua chiến đấu, quả thật có chút mệt mỏi. Gặp Hợp Hoan Tông Ngọc Lộ nhiệt tình mời, nhao nhao hướng Giang Minh chắp tay ra hiệu. Lập tức đi theo Ngọc Lộ trưởng lão, hóa thành từng đạo nhan sắc khác nhau đột vang, hướng phía dưới sơn môn rơi đi. Qua trong giây lát, trên không trung liền chỉ còn lại ba đạo thân ảnh. Ngoại trừ Giang Minh, chính là Tuyết Ly tiên tử cùng Lưu Vân Chân Quân. Lưu Vân Chân Quân đầu tiên là dùng một loại phức tạp con mắt nhìn Giang Minh liếc mắt, lập tức mở miệng hỏi: "Tiên đạo hữu, lão phu mạo muội hỏi một câu nữa, ngày đó Thiên Chỉ Sơn bên trong kia Viêm Tụy Đan không biết đạo hữu trong tay phải chăng còn có còn thừa? Như nguyện bỏ những thứ yêu thích, lão phu nguyện ra giá cao, hoặc là lấy ngang nhau tài liệu chân quý trao đổi." Bây giờ Giang Minh đã là cùng hắn cùng giai nguyên anh tu sĩ, lại mới cho thấy thực lực cùng kia linh sủng đều làm người kiêng kỵ, cân nhắc phía dưới, thủ cũ liền lộ ra chẳng phải trọng yếu. Chỉ là, trước đây Giang Minh cướp đi ba cái Viêm Tụy Đan hắn ý nguyên ôm lấy có thể mua sắm một viên tâm tư. Giang Minh đối với cái này sớm có đoán trước, trả lời không có nửa phần do dự. "Thật có lỗi, mây trôi đạo hữu. Kia ba cái Viêm Tụy Đan tiền mỗ sớm tại nhiều năm trước liền đã giao dịch ra ngoài, bây giờ chỉ sợ đã sớm bị người phục dụng luyện hóa, tung tích khó tìm. Hắn trong tay xác thực còn có hai cái, nhưng bực này tăng lên tư chất tu hành linh đan, sao lại tùy tiện bán cho bên ngoài người? Cho dù là thiếu linh thạch, hắn không gian độc lập bên trong bảo vật cũng không ít, còn xa mới tới cần vận dụng Viêm Tụy Đan tình trạng." Lưu Vân Chân Quân nghe vậy, trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều thất vọng, chỉ là khe khẽ thở dài. Kết quả này, hắn kỳ thật sớm có tâm lý chuẩn bị. Hắn ánh mắt chuyển hướng một bên phảng phất nhược băng điêu Tuyết Ly tiên tử, lại nhìn mắt sắc mặt bình tĩnh Giang Minh, trong lòng biết giữa hai người này chỉ sợ còn có gút mắt phải xử lý. Đã như vậy, lão phu liền không nhiều làm phiền. "Tiên đạo hữu, Tuyết Ly tiên tử, cáo tử." Chắp tay dứt lời, thân hóa một đạo màu xanh mây trôi, trong chớp nhoáng liền lướt xuống núi đi. Tuyết Ly tiên tử vẫn như cũ lặng lặng đứng lơ lửng trên không, một bộ áo trắng tại dần dần lên trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa. Nàng khuôn mặt tinh xảo lại không chút biểu tình, ánh mắt thẳng tắp rơi trên người Giang Minh, không nói không động. Thời gian từ từ trôi qua, chỉ có tiếng gió nghẹn ngào. Giang Minh đợi ước chừng mười mấy hơi thở, thấy đối phương không có chút nào ý lên tiếng, liền thử thăm dò quay người lý khai. Thân hình hắn vừa động, Tuyết Ly tiên tử cũng động. Nàng cũng không tới gần, cũng không nói chuyện, chỉ là duy trì một đoạn không gần không xa cự ly. Giang Minh bay về phía đâu, nàng liền cùng hướng đâu, như bóng với hình. Giang Minh có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đối phương cặp kia băng lạnh ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại trên lưng mình, như có gai ở sau lưng. Cái này khiến hắn có chút nhức đầu. Nếu là đối phương trực tiếp nói ra điều kiện cũng tốt thương lượng. Hết lần này tới lần khác là như thế này không nói một lời theo sát, đơn giản so trực tiếp động thủ còn để cho người ta khó có thể ứng phó. Lại phi hành một đoạn, Giang Minh rốt cục nhịn không được, thế là ấn xuống đột quang, quyết định lui một bước. "Tuyết Ly tiên tử, liên quan tới trước đó khế ước sự tình, Tiền Mỗ biết rõ ngày đó làm việc thật có không làm chỗ. Như vậy đi, người khác đưa ra một điều kiện làm đền bù, chỉ cần Tiền Mỗ đủ khả năng ổn thỏa hết sức, Tuyết Ly tiên tử nâng lên cặp kia thanh lãnh con ngươi, rốt cục mở miệng. Khế ước hủy bỏ?
Không có khả năng.
Giang Minh quả quyết cự tuyệt, ngữ khí kiên quyết.
Nói đùa cái gì?
Khế ước trên ba cái yêu cầu cùng vạn năm hàn ngọc, đối vừa mới cái cũng không hoàn thành, viên tiên nguyệt quế quả thế nhưng là thật cho ra ngoài. Hiện tại nhẹ bồng bềnh một câu hủy bỏ đã muốn làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình? Ngươi vị kia tình nhân cũ trong tay, có vạn năm hàn ngọc.
Tuyết Ly tiên tử lạnh lùng phun ra một câu nói khác.
Tình nhân cũ? Giang Minh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, nàng nói là băng phách. Dựa theo Tuyết Ly tiên tử trước đó lộ ra tin tức, vạn năm hàn ngọc nơi sản sinh ngay tại Tuyết vực băng tuyết cốc. Lấy băng phách tại Tuyết tộc bên trong địa vị, có được vật này khả năng xác thực không nhỏ. Có thể hắn rõ ràng tự mình cùng băng phách là tử địch, cơ hồ không có tồn tại giao dịch khả năng. Mà muốn cướp đoạt trên người đối phương vạn năm hàn ngọc, nhất định phải đem nó chém giết hoặc triệt để chế phục. Hắn độ khó cùng nguy hiểm, so xâm nhập Tuyết vực tìm kiếm chỉ cao hơn chứ không thấp hơn.
Giang Minh lần nữa lắc đầu cự tuyệt.
Nàng có hay không, cùng ta có liên can gì?
Ta cùng nàng là sinh tử chi địch, gặp mặt liền phân ra sinh tử, sao là giao dịch mà nói?
Tiên tử nếu không nguyện đi Tuyết vực, đều có thể tự hành nghĩ cách cùng nàng giao dịch.
Nhưng cái này vạn năm hàn ngọc, ngươi nhất định phải tìm cho ta tới.
Tuyết Ly tiên tử lại không nói.
Nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Giang Minh, trong ánh mắt rõ ràng biết,
ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi bộ này lý do thoái thác?
Giang Minh cũng lười lại giải thích.
Có tin hay không là tùy nàng, dù sao khế ước chi lực kết thúc, nàng cuối cùng còn phải theo ước định làm việc.
Hắn không tiếp tục để ý sau lưng cái kia đạo như giỏi trong xương ánh mắt, ngược lại nhìn về phía dưới núi.
Hợp Hoan Tông nhóm đệ tử ngay tại trưởng lão chỉ huy hạ dọn dẹp chiến trường, thu liễm đồng môn di thể, nhặt tuyết tộc lưu lại tuyết tinh. Mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng trận chiến này nếu có thể thích đáng tiêu hóa chiến lợi phẩm, tông môn nguyên khí khôi phục cũng có thể nhanh lên mấy phần.
Ánh mắt liếc nhìn một vòng, không thấy được Thanh Ly thân ảnh, Giang Minh liền tạm thời nghỉ ngơi đi chiến trường xem xét tâm tư. Hắn hướng nơi xa ngồi xổm ở một khối trên tảng đá, thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn về phía bên này, Ngộ Không vẫy vẫy tay, ra hiệu đối vừa qua đến, sau đó liền dự định trước đi mở mới động phủ.
Linh Lung Sơn mạch diện tích lãnh thổ bao la, mặc dù trước đó ngọn núi bị thiên kiếp bổ sập, nhưng thích hợp mở động phủ ngọn núi vẫn có không ít. Tấn thăng nguyên anh về sau, hắn thần thức phạm vi bao trùm từ kết đan hậu kỳ 620 dặm, tăng vọt đến 6,200 dặm. Tâm niệm vừa động ở giữa, thần thức như vô hình như thủy triều trải rộng ra, trong chớp mắt liền đem phương viên mấy trăm dặm địa hình địa vật dò xét đến rõ rõ ràng ràng. Rất nhanh, hắn ngay tại nguyên động phủ di chỉ chừng 10 trong ngoài, chọn chúng một chỗ linh cơ hội tụ, thế núi kỳ tú chắc phong. Pháp lực ở trong kinh mạch một chút vận chuyển, thân hình hắn liền nhẹ bồng bềnh dâng lên, hướng phía chỗ kia ngọn núi bay đi.
Không ngoài sở liệu, Tuyết Ly tiên tử cũng lập tức đuổi theo, vẫn như cũ duy trì nhất định cự ly.
Hắn có loại dự cảm, nếu không cho đối vừa mới cái hài lòng phương án giải quyết, cái này nữ nhân có thể một mực dạng này cùng đi theo.
Vốn cho là có thiên đạo khế ước kết thúc, đối phương cũng không dám vi phạm hứa hẹn, cũng không dám đối với mình xuất thủ, chuyện này coi như tạm thời gác lại cũng không sao.
Không nghĩ tới vậy mà dùng một khóc hai nháo ba treo ngược bực này nữ tử nhất am hiểu chiêu số,
mà lại nàng sử dụng còn càng thêm cao minh, cũng không biết rõ ở đâu học.
Cứ như vậy một lát công phu, Giang Minh đã rơi vào tuyển định ngọn núi trên bình đài. Hắn vừa đứng vững, sau lưng tay áo âm thanh xé gió nhẹ vang lên, Tuyết Ly tiên tử cũng đã mất hạ.
Giang Minh xoay người lần nữa, trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ.
Tuyết Ly tiên tử, ngoại trừ bị bỏ khế ước, ngươi có thể khác đưa ra một điều kiện.
Chỉ cần tiền mỗ đủ khả năng, ổn thỏa hết sức.
Nguyệt quế quả.
Tuyết Ly tiên tử cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, ba chữ này liền thốt ra.
Hiển nhiên, nàng sớm đã ngờ tới Giang Minh sẽ có câu hỏi như thế, đáp án từ lâu chuẩn bị tốt.
Không có khả năng.
Giang Minh lần nữa chém đinh chặt sắt cự tuyệt.
Nguyệt quế quả cần hoàn toàn luyện hóa hấp thu phía sau có thể phục dụng cái thứ hai, nếu không hiệu quả va chạm, có hại vô ích.
Ngươi phục dụng trên một viên mới bao lâu?
Cho dù cho ngươi thêm một viên, ngươi cũng không cách nào lập tức sử dụng, làm gì?
Đã luyện hóa.
Tuyết Ly tiên tử trực tiếp ngắt lời hắn, ngữ khí bình thản không gợn sóng.
Giang Minh nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc.
Viên kia đối ứng Hàn Nguyệt chi thể Nguyệt quế quả, đến tột cùng cùng nàng thể chất phù hợp đến loại trình độ nào, mới có thể để cho nàng trong thời gian ngắn ngủi như thế triệt để luyện hóa hấp thu.
Khó trách ban đầu ở đấu giá hội bên trên, nàng không tiếc dốc hết thân ra, thậm chí nguyện ý ký loại kia khế ước, cũng muốn đem cái này Mai Nguyệt quế quả cầm xuống.
Chợt, hắn lại nghĩ tới chính mình ăn vào viên kia đại biểu ngũ lôi chi thể Nguyệt quế quả.
Cho đến nay, viên kia trái cây vẫn như cũ chưa từng hoàn toàn luyện hóa.
Trước đó hắn đem tâm tư đều đặt ở thu thập vĩnh hằng chi chu thăng cấp trong tài liệu, bây giờ ngược lại nên lo lắng lấy tay thu thập còn lại ba loại ngũ hành thần lôi.
Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn quyết định lại lui nhường một bước.
Như vậy đi, khế ước bên trong yêu cầu ngươi tìm thấy vạn năm hàn ngọc có thể coi như thôi.
Nhưng ngươi cần thay ta tìm tới canh kim kiếp lôi, bính hỏa dương lôi cùng mậu thổ minh lôi cái này ba loại ngũ hành thần lôi hoặc sát thực manh mối.
Tuyết Ly tiên tử nghe vậy, trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc, không minh bạch đối phương muốn nhiều như vậy ngũ hành thần lôi làm gì.
Lập tức nghĩ đến, Giang Minh từng tại Thiên Trì Sơn thi triển qua Quý Thủy Âm Lôi cùng đã từng bán qua Nguyệt Quế Quả.
Một cái kinh người suy đoán trong nháy mắt xẹt qua trong đầu của nàng.
Tuyết Ly tiên tử con ngươi hơi co lại, thốt ra:
"Ngươi chẳng lẽ thân phụ ngũ lôi chi thể?"
Giang Minh từ chối cho ý kiến, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận.
Hắn không nhìn nữa nàng, quay người mặt hướng sau lưng vách đá, tay áo phất một cái.
Một thanh thanh quang trong vắt phi kiếm liền ngư du mà ra, bắt đầu đinh đinh đương đương cắt gọt nham thạch, mở động phủ cửa ra vào.
Tuyết Ly tiên tử giật mình tại nguyên chỗ, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng.
Như thật làm cho hắn tập hợp đủ năm đại thần lôi, đem ngũ lôi chi thể tiềm lực triệt để kích phát ra tới.
Cùng giai bên trong, còn có ai có thể là đối thủ của hắn?
Rung động sau khi, nàng cũng cấp tốc tỉnh táo lại.
Nàng minh bạch, cho dù chính mình không đáp ứng hỗ trợ tìm kiếm, lấy Giang Minh bây giờ tu vi cùng thân ra, hao phí chút thời gian cùng tinh lực, thu thập được cái này ba loại thần lôi, sự việc cũng không phải không có khả năng. So với để nàng xâm nhập địch cảnh đi tìm vạn năm hàn ngọc, cái này thay thế điều kiện, hiển nhiên an toàn rất nhiều. Nàng trầm mặc một lát, có kẻ mặc cả nói, ta còn muốn một lần mua sắm nguyệt quế quả quyền ưu tiên. Giang Minh trong tay phi kiếm một trận, kém chút có chút tức giận. Hắn xoay người, tức giận nhìn xem nàng. Ngươi trên một viên nguyệt quế quả giao dịch yêu cầu thế nhưng là một kiện cũng còn không có thực hiện đây. Bây giờ liền bắt đầu nhớ thương cái thứ hai. Tuyết Ly tiên tử mấp máy môi, không nói chuyện, chỉ là cặp kia thanh lãnh con ngươi lặng lặng nhìn xem hắn, bên trong viết đầy kiên trì. Giang Minh vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy một trận thật sâu mỏi mệt. Hắn thực sự không muốn lại tiếp tục loại này không có ý nghĩa dây dưa. Thế là, hắn phất phất tay. Thôi, chẳng qua trước mắt Vạn Bảo Các không có dư thừa nguyệt quế quả có thể cung cấp giao dịch, nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, sau này như Vạn Bảo Các lại có dự định bán ra nguyệt quế quả, nhất định tại công khai tin tức trước đó, cái thứ nhất thông chi ngươi. Cái này được đi. Tuyết Ly tiên tử trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, rốt cục không còn kiên trì. Lập tức, nàng liền nói cáo từ đều không nói, quanh thân hàn khí một thịnh, hóa thành một đạo màu trắng đột quang, phóng lên tận trời, hướng phía chính bắc phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn điệu bộ này, là không chuẩn bị đi Hợp Hoàn Tông, mà là muốn trực tiếp trở về Tây Mạc. Cuối cùng đi. Giang Minh nhìn qua nàng biến mất phương hướng, thoải mái một hơi, cảm giác không khí xung quanh đều thông thuận không ít. Hắn lấy lại bình tĩnh, một lần nữa chuyên chú vào mở đậu phụ. Phi kiếm tại hắn tinh diệu điều khiển dưới, giống như là cắt đậu phụ đem cứng rắn núi đá bóc ra, thạch thất hình thức ban đầu dần dần hiện. Chương 348, Hoa Quả Sơn LV12, 1, chương 348, Hoa Quả Sơn LV12, 1. Đồng thời, Giang Minh phân ra một sợi tâm thần, cùng không gian độc lập bên trong tiểu điệp liên hệ. Tiểu điệp, lần này kết anh, nhờ có ngươi nhạy bén, kịp thời tìm đến viện thủ. Không gian độc lập bên trong, tiểu điệp chính người biếng nằm tại một trường trên ghế xích đu, lúc ẩn lúc hiện. Nghe được Giang Minh, trên khuôn mặt của nàng đầu tiên là vui mừng, lập tức lại hiện lên một tia chỗ dạng. Nàng ngồi thẳng người, thanh âm thoải mái mà đáp lại nói: "Giang đại ca, ngươi không có việc gì liền tốt. Ta lúc ấy có thể lo lắng, liền sợ ngươi bị những cái kia tuyết tộc người xấu quấy rầy." Cảm tạ xong xuôi, Giang Minh hỏi nghi ngờ trong lòng: "Ừm, lần này dưới tình thế cấp bách, ngươi mời được nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ đến đây, hứa xuống cái gì thù lao?" Tiểu điệp lắc lư cái ghế ngừng một cái, hàm hồ nói: "Cũng không có gì nha, chính là đáp ứng bọn hắn, mỗi người cho 2000 vạn hạ phẩm linh thạch." "Mỗi người 2000 vạn?" Giang Minh trong tay phi kiếm loảng xoảng một tiếng, kém chút đục lại ra. Hắn động tác dừng lại, trong lòng tính toán thật nhanh. Lần này chạy đến chợ giúp Nguyên Anh tu sĩ, không tính Tuyết Ly tiên tử, đúng lúc là 50 vị. Mỗi người 2000 vạn, 50 người chính là 1 tỷ hạ phẩm linh thạch. Giang Minh chỉ cảm thấy tim bỗng nhiên co lại, phản phất bị cái gì đồ vật hung hăng nắm một thanh. Mặc dù biết rõ tiểu điệp lúc ấy là vì cứu mình tính mạng, dưới tình thế cấp bách làm ra quyết định, nhưng vẫn là nhịn không được phàn nàn nói: "Tiểu điệp, ngươi bình thường không phải rất biết rõ tiết kiệm sao? Lần này làm sao lại đáp ứng cho mỗi người 2000 vạn? Ngươi lúc đó có hay không tính qua, cái này cộng lại là bao nhiêu linh thạch?" "A, rất nhiều sao? Ta không có cẩn thận tính. Ta lúc ấy chỉ lo tìm người đến bảo hộ ngươi, lo lắng thù lao mở thiếu người nhà không đến làm sao bây giờ." Tiểu điệp thanh âm nghe tựa hồ rất vô tội, nhưng lần giải thích này, Giang Minh là một chữ đều không tin. Tiểu điệp đối linh thạch cùng tài nguyên giá trị mẫn cảm cực kỳ, làm sao có thể không có tính qua bút chứng này? Nàng đây rõ ràng là tệ bán ra ruộng tâm công thương. Giang Minh đang muốn lại giáo dục nàng vài câu, đồng nhiên, hắn phát giác được một đạo quen thuộc khí tức ngay tại nhanh chóng hướng bên này tới gần. Hắn thần thức quét qua, người tới chính là một bộ áo trắng, dung nhan thanh lệ thanh ly. Trên mặt nàng mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là vui sướng. Giang Minh lập tức dừng lại trong tay mở động phủ động tác, trên mặt hiện ra cười ôn hòa ý, nhìn về phía cái kia đạo cấp tốc tới gần tiến ảnh. Thanh ly ở trước mặt hắn ngoài mấy trượng đè xuống đột quang, một đôi mắt đẹp tiên lặng rơi ở trên người hắn, quan sát tỉ mỉ. Giang Minh chủ động tiến lên một bước, thanh âm mang theo ấy nấy: "Thanh ly, ta không sao. Những ngày qua, để ngươi lo lắng." Câu này lời đơn giản, lại làm cho Thanh Ly vành mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phím hồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Minh chỉ cảm thấy một trận mang theo lạnh hương gió nhẹ nhào tới trước mặt. Ngay sau đó, một cái mềm mại thân thể liền đụng vào trong ngực hắn, hai tay chăm chú vòng lấy eo thân của hắn. Hắn không chút do dự trở tay đưa nàng ôm thật chặt ở, túi đầu xuống, tìm kiếm được kia hơi lạnh ướt át cánh môi, thật sâu hôn lên. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, rời môi. Giang Minh chậm rãi mở mắt ra, đối tập trung thấy rõ người trước mắt lúc, vẫn không khỏi đến khẽ giật mình. Thanh Ly kia trắng nõn trên gương mặt, lại treo hai đạo nước mắt. Hắn thốt ra, ân cần nói: "Thế nào? Vừa rồi, cắn đau những người?" Thanh Ly nghe vậy, trắng nõn gương mặt nổi lên một tầng nhàn nhạt phi hồng. Nàng khe khẽ lắc đầu, thanh âm có chút trầm thấp: "Không có, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, nếu ta đời này không cách nào kết anh, chỉ sợ bồi không được ngươi bao nhiêu năm." Giang Minh trong nháy mắt minh bạch, là chính mình thành công kết anh cảnh tượng, xúc động nàng đấy lòng đối đại đạo lo lắng âm thầm. Bất quá, vấn đề này hắn thấy, cũng không tính là quá lớn. Thanh Ly thân có dị linh căn, thiên phú vốn là thượng thừa, thiếu hụt, đơn giản là tài nguyên cùng chuyên tâm thời gian tu luyện. Kết anh dĩ nhiên gian nan, nhưng tuyệt không phải vô vọng. Hắn hơi suy nghĩ một chút, lòng bàn tay vẫn dán tại nàng gò má một bên, mở miệng an ủi: "Chớ suy nghĩ lung tung, ngươi căn cơ vững chắc, tâm tính cứng cỏi, kết anh tất thành. Chờ chuyện dưới mắt an bài thỏa đáng, ngươi liền đem chức trưởng môn dỡ xuống, an tâm bế quan. Tinh tiến pháp lực đan dược, phụ trợ phá quan phá anh đan, còn có khi độ kiếp cần thiết hộ thân pháp bảo. Tất cả những này đều giao cho ta đến chủ bị." Tuy nói hắn hiện tại còn đeo 1 tỷ linh thạch nợ khổng lồ, nhưng nợ nhiều không ép thân, từ từ trả cũng được. Bây giờ bước vào nguyên anh kỳ, thọ nguyên bạo tăng đến 1500 năm, hắn có nhiều thời gian. Về phần những chủ nợ kia nhóm có thể chờ hay không nổi, vậy thì không phải là hắn cần ưu tiên cân nhắc. Thực sự không được, tương lai còn cho bọn hắn đổ tử đổ tôn cũng là đồng dạng. Thanh Ly nghe xong hắn lời nói này, đôi mắt sáng lên. Nàng không có ra vẻ chối từ, chỉ là trịnh trọng nhẹ gật đầu.
Được.
Lập tức, nàng giống như là chợt nhớ tới cái gì, thần sắc nguyên một, nói ra: "Giang đại ca, Ngọc Lộ trưởng lão để cho ta hỏi ngươi, cần phải tổ chức kết anh đại điện." Giang Minh vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Đại điện hao thời hao lực, tân khách vãng lai ứng phó càng là phiền phức, có chút thời gian, không bằng nhiều củng cố tu vi. Có thể lời đến khoe miệng, hắn dừng lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến, bực này khánh điện, đến đây xem lễ tân khách, nào có ở không tay mà đến đạo lý. Cái này chẳng phải là cái danh chính ngôn thuận thu lễ tốt cơ hội. Nói không chừng liền có thể kiếm cái mấy ngàn vạn linh thạch đây. Mà lại, nhờ vào đó cơ hội rộng phát thiệp mời, cũng có thể cùng Thanh Vân Đại Lục Nguyên Anh cùng đạo chính thức đánh cái đối mặt, mở rộng nhân mạch. Bây giờ hắn đã tấn giai Nguyên Anh, có chút dài xa kế hoạch, là thời điểm mang lên mặt bàn. Đứng mũi chịu sào, liền đem xâm chiếm Vô Tận Hải Tuyết tộc đuổi ra ngoài, đoạt lại cố thổ. Vô Tận Hải, đó mới là hắn quen thuộc nhất địa phương. Năm đó ở đội tàu kia đoạn tuyết nguyệt, Vô Tận Nội Hải chi chít khắp nơi hòn đảo, cơ hồ đều lưu lại qua dấu chân của hắn. Càng quan trọng hơn là, tương lai hoành độ hư không tiến về linh giới kế hoạch, đoạt lại Vô Tận Hải là mấu chốt một bước. Hắn nhưng là cùng Quảng Hàn Tiên Tử từng có ước định, đối lần sau Quảng Hàn cung bí cảnh mở ra lúc, muốn tiến đến tìm nàng, hỏi ý tiến về linh giới kỹ càng đường đi cùng cụ thể tình huống. Như Vô Tận Hải từ đầu đến cuối bị tuyết tộc chiếm cứ, vạn lý băng phong, mặt biển ngưng đông lạnh. Đáy biển trăng kỳ cảnh liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, thông hướng Quảng Hàn cung đường, cũng theo đó đoạn tuyệt. Đủ loại suy nghĩ tại trong khoảng điện quang hỏa thạch lướt qua não hải. Giang Minh không do dự nữa, gật đầu nói: "Tự nhiên muốn xử lý. Thiệp mời không ngại phát đến rộng chút, xung quanh lớn nhỏ thế lực, có thể mời đều mời đến. Bất quá, đại điện trước sau rất nhiều việc vặt, ta cần nắm chặt củng cố tu vi, sợ là phân thân thiếu phương pháp, không tỉ vết tự mình lo liệu." Thanh Ly nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Việc này đối hợp Hoan Tông mà nói, chính là tăng lên tông môn tại Thanh Vân Đại Lục danh vọng cùng địa vị cơ hội tốt. Nàng vội vàng tiếp lời, ngữ khí nhẹ nhàng: "Giang đại ca ngươi một mực chuyên tâm tu luyện là được. Chuẩn bị đại điện hết thảy công việc, Hợp Hoan Tông trên dưới nhất định toàn lực lo liệu, cần phải làm được phong quang thể diện, không cho ngươi hao tâm tổn trí." Hai người lại tựa sát vuốt ve an ủi chỉ chốc lát, nói chút thể mình nói. Thanh Ly ghi nhớ lấy phải nhanh một chút đem tổ chức đại điện tin tức hồi bẩm trưởng lão, liền lưu luyến không rời đứng dậy cáo từ, hóa thành một đạo nhạt màu xanh đột quang, lượn lờ ly khai động phủ. Đưa tiễn Thanh Ly, Giang Minh cũng thu nỗi lòng, bắt đầu tay bố trí động phủ phòng hộ đại trận. Lúc trước mở động phủ lúc, chỉ làm cái đại khái giàn khung, rất nhiều cẩn thận chỗ chưa xử lý. Những ngày vụn vặt công việc cũng không phải là sở trường của hắn, hắn cũng lười hao phí tâm thần, tính toán đợi Thanh Ly hoặc là Huyền Ngọc có rảnh lúc, giao cho các nàng đến hoàn thiện là được. Đơn giản bố trí một phen, Giang Minh thân hình thoát một cái, liền tiến vào không gian độc lập bên trong. Hắn cũng không thu liễm quanh thân khí tức, vừa mới hiện thân, liền bị không gian bên trong cảm ứng nhẹ cảm mấy cái tiểu gia hỏa phát hiện. Giang Minh, một đạo màu trắng lưu quang lấy tốc độ kinh người phá không mà đến, tinh chuẩn dừng ở hắn đầu vai, chính là Tiểu Bạch. Ánh mắt của nàng chớp, tràn đầy hiếu kỳ, giòn tan hỏi: "Giang Minh, ngươi Nguyên Anh là dạng gì? Ta còn không có gặp qua Nguyên Anh đây." Giang Minh bấm tay tại nàng lông xù trên trán nhẹ nhàng bắn ra. "Đi đi đi, đi một bên chơi." Chương 348, Hoa Quả Sơn LV12, 2, chương 348, Hoa Quả Sơn LV12, 2. Nào có linh sủng muốn để chủ nhân biểu hiện ra Nguyên Anh, thật sự là không biết lớn nhỏ. Giang Minh không tiếp tục để ý nàng, thần thức trải rộng ra, bao phủ toàn bộ không gian độc lập. Bế quan những năm này, trong không gian tất cả sự vụ đều giao cho linh sủng nhóm tự hành quản lý, hắn đã lâu chưa tinh tế xem. Thần thức đảo qua, đầu tiên gây nên chú ý chính là linh điển khu vực. Có một gốc thẳng tắp cây trúc toàn thân lưu chuyển lên màu vàng kim lôi văn, linh khí bức người. Lại một gốc vạn năm kim lôi trúc, thành thục. Giang Minh thân hình lay nhẹ, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã xuất hiện tại linh điền bên mở. Hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo lăng lệ thanh sắc kiếm quang trong tay áo bay ra, vây quanh gốc kia kim lôi trúc gốc dễ nhẹ nhàng nhất chuyển. Chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, dễ trúc lên tiếng mà đức. Tấn giai Nguyên Anh về sau, hắn thần thức phóng đại, có thể đồng thời điều khiển phi kiếm số lượng cũng đem tăng vọt, là thời điểm lại luyện chế một nhóm phi kiếm. Cái này vạn năm kim lôi trúc, chính là luyện chế một thuộc tính phi kiếm đỉnh cấp vật liệu. Cất kỹ kim lôi trúc, hắn ánh mắt chuyển hướng một bên. Gốc kia hồ lô đằng trên cần không gian pháp tắc tẩm bổ hồ lô, bây giờ đã lâu đến ước dài 5 tấc ngắn. Tính toán trưởng thành tiến độ, lại có cái hơn 10 năm, nên liền có thể thành thục hái. Đó lấy, hắn ngẩng đầu, nhìn chỗ không ở giữa chỗ cao. Cây kia nguyệt quế thụ, bây giờ đã lâu đến gần cao 4 trượng. Giờ phút này, tại mấy cây chủ yếu chạc cây ở giữa, lại lặng yên kết xuất 5 mai nhỏ nhắn trái cây. Bất quá, chỉ có nho lớn nhỏ. Cự ly bọn chúng hoàn toàn chín muồi, hiển nhiên còn cần chí ít 5-60 năm thời gian. Giang Minh chợt nhớ tới một chuyện, Hoa Quả Sơn thăng cấp điều kiện đã thỏa mãn. Mới thần thức đảo qua lúc, Ngộ Không, Tiểu Điệp, Tiểu Long, Tiểu Thanh, Thôi Sơn chư bọn hắn năm cái đều đã là cấp 7 linh thú. Thân hình hắn lần nữa chớp động, trực tiếp xuất hiện tại Hoa Quả Sơn ở dưới chân núi. Tâm niệm vừa động, trước mắt hiện ra chỉ có hắn có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía thăng cấp kia một cột. Thăng cấp điều kiện, trông chọt cùng tồn tại sống thất giai linh thực 1000 gốc, có được thất giai lấy thượng phẩm chất linh thổ 10 vạn cân, cấp 7 linh thú 5 con, đã thỏa mãn. Quả nhiên thỏa mãn. Giang Minh trong lòng vui mừng. Hắn không chút do dự, đưa ngón trỏ ra, điểm tại trên bản này thăng cấp tuyển hạng bên trên. Lần này thăng cấp, trọng lực linh thể tích hẳn là sẽ lần nữa mở rộng. Nếu có thể luyện hóa thành pháp bảo, lúc đối địch tế ra, kiếp như sơn nhạc gáp đỉnh trọng lực trận vực, chỉ sợ liền hóa thần tu sĩ đều muốn tránh đi phong mang. Mà lại hắn cũng rất chờ mong, lần này lại sẽ sinh ra loại nào pháp tắc mới chi lực. Sau một khắc, trầm thấp tiếng oanh minh từ dưới chân truyền đến. Cả tòa Hoa Quả Sơn bắt đầu chậm rãi cất cao, ngọn núi có chút rung động, đá vụn lăn xuống. Bất quá, linh thú nhóm đối với cái này sớm đã thành thói quen, cũng không kinh hoàng tán loạn. Giờ phút này đều ngoan ngoãn nằm phục người xuống, dán tại chỗ, an tĩnh các loại đối cái này quen thuộc chấn động đi qua. Giang Minh thần thức mật thiết chú ý biến hóa. Rất nhanh, hắn có phát hiện mới, tại nguyên bản hai tòa ngọn núi càng xa xôi, mặt đất hở ra, đất đá hội tụ, tòa thứ ba ngọn núi hình thức ban đầu ngay tại nhanh chóng hình thành. Ba tòa ngọn núi cuối cùng đứng song vai, lưng núi liên kết, kéo dài lại đi, tạo thành một đầu chiều dài vượt qua 10 dặm sơn mạch, khí thế lập tức bàng bạc rất nhiều. Sau một lát, chấn động dần dần lắng lại, thăng cấp hoàn thành. Giang Minh trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía trọng lực lĩnh. Giờ phút này, tòa này kỳ quan so trước đó càng thêm nguy nga, nhìn ra độ cao đã tiếp cận 800m. Hắn tâm niệm khẽ động, điều ra hắn giao diện thuộc tính. Trọng lực lĩnh. Từng bước lên cao, ở đây sơn linh phạm vi bên trong sẽ tiếp nhận viễn siêu trạng thái bình thường trọng lực áp chế. Sinh linh ở đây trên dãy núi leo lên lúc, đem tiếp tục rèn luyện nhục thân, tăng lên nhục thân cường độ. Lực lượng pháp tắc, trọng lực lĩnh đã ẩn chứa một tia trọng lực pháp tắc, có thể tùy tâm sở dụng khống chế sơn linh phạm vi bên trong trọng lực cường độ, điều tiết phạm vi tại không 10 lần tiêu chuẩn trọng lực ở giữa. Trước mắt thiết trí là 2 lần. Thô nhìn phía dưới, tựa hồ chỉ là ngoại hình biến lớn. Nhưng nhìn kỹ, Giang Minh liền phát hiện mấu chốt biến hóa. Trọng lực điều tiết hạn mức cao nhất từ trước đó 5 lần, tăng lên tới 10 lần. Ý vị này linh sủng nhóm cùng bản thân hắn đoán thể lúc có thể bị thực hiện mạnh hơn trọng lực. Mà lại, nếu đem phạm vi điều chỉnh đến gấp 10, làm pháp bảo tế ra tấn công địch, không cần trực tiếp đập chúng, chỉ sợ đang đến gần nhất định phạm vi lúc, kia kinh khủng trọng lực liền có thể đem địch nhân một mực hấp thụ đến ngọn núi phía trên, không thể động đậy, mặc kệ xâm lược. Giang Minh trong mắt tinh quang lóe lên, đối cái này tăng lên hết sức hài lòng. Đón lấy, hắn lại gọi ra Hoa Quả Sơn giao diện thuộc tính. Hoa Quả Sơn LV12, có được động thực vật, cấp 7 linh thú, 5 cái, có được địa mạch, khoáng mạch, cương ngân sa mỏ 19 tòa, thúy đồng khoáng 25 tòa, tơ máu ngân khoáng 6 tòa, thương hoàng tinh mỏ 5 tòa, ngũ giai hỏa mạch, hỏa dung tinh mỏ 12 tòa, ô diễm mỏ 23 tòa, kim diễm thạch mỏ 8 tòa, ngũ giai linh mạch, hạ phẩm linh thạch mỏ 20 tòa, trung phẩm linh thạch mỏ 14 tòa, thượng phẩm linh thạch mỏ 1 tòa. Có được kỳ quan, trọng lực lĩnh, nguyệt hoa suối. Có được lực lượng pháp tắc, thời gian pháp tắc, trọng lực pháp tắc, không gian pháp tắc, giết chóc pháp tắc, luân hồi pháp tắc. Thăng cấp điều kiện, trồng trọt cùng tồn tại sống bát giai linh thực 1000 gốc, có được bát giai lấy thượng phẩm chất linh thổ 10 vạn cân, cấp 8 linh thú 3 con. Khoáng sản phương diện, nhất làm cho Giang Minh mừng rỡ là mới tăng cương ngân sa mỏ cùng tòa kia thượng phẩm linh thạch mỏ. Cương ngân sa là tu chân giới nổi danh pháp bảo gia cố vật liệu, vô luận luyện chế phòng ngự pháp bảo vẫn là công kích pháp bảo, trộn lẫn vào một chút liền có thể tăng lên cực lớn hắn kiên cố cùng tính bền dẻo. Đối với hắn sắp bắt đầu phi kiếm luyện chế kế hoạch chính là cập tỷ vũ. Mà thượng phẩm linh thạch tại thủy lam giới thuộc về chân quý tài nguyên. Một khối thượng phẩm linh thạch thường thường có thể hối đoái mấy vạn thậm chí mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Đáng tiếc, tiểu điệp nha đầu kia trước đó thiếu lỗ thủng quá lớn, một tòa thượng phẩm linh thạch mỏ cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Giang Minh bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lập tức, hắn ánh mắt bị cuối cùng hai hạng hấp dẫn, trên mặt lần nữa lộ ra tiểu dung. Giết chóc pháp tắc, luân hồi pháp tắc. Hai thứ này pháp tắc, đúng là hắn trước mắt gấp thiếu. Hồ lô đằng kết quả cần thiết mấy loại đặc biệt pháp tắc tầm bổ bên trong, liền đã bao hàm giết chóc pháp tắc. Mà muốn thành công trồng trọt giữa hồn mục, luân hồi pháp tắc càng là không thể thiếu mấu chốt. Kể từ đó, cái thứ ba hồ lô kết quả ở trong tầm tay, giữa hồn mục cũng có thể gieo xuống bồi dưỡng. Từ hắn cùng đông đảo nguyên anh tu sĩ nơi đó, lần trước đấu giá hội, hắn cùng nhiều vị nguyên anh tu sĩ giao dịch lấy được trong tư liệu biết được. Đối kháng vực ngoại thiên ma hữu hiệu nhất phương pháp một trong, chính là lấy vạn năm dưỡng hồn mục thủ hộ tâm thần, chống cự hắn nhất khó lòng phòng bị tâm ma quấy nhiễu. Nghĩ đến đây, Giang Minh không lại trì hoãn, thân hình lóe lên, xuất hiện ở trong phòng tu luyện. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra viên kia thời gian hồ lô, lại lấy ra một cái bình ngọc, bên trong đựng đầy 100 năm linh nũ. Hắn cẩn thận nghiêm túc đem linh nũ đổ vào thời gian hồ lô bên trong, ước chừng ngàn giọt số lượng. Bởi vì hồ lô đằng cùng dưỡng hồn mục bồi dưỡng đều cần tiêu hao vạn niên linh nũ, hắn cần sớm bắt đầu gia tăng tốc độ rèn luyện dự trữ. Ngược lại tốt về sau, hắn ngưng thần tinh khí, bắt đầu điều khiển trong hồ lô tốc độ thời gian trôi qua. Gấp đôi, gấp 10, gấp 100 lần, 1000 lần, vạn lần. Ấm áp nhắc nhở, trước mắt trong hoàn cảnh linh khí đã không đủ để chèo chống tiếp tục tăng lên tốc độ thời gian trôi qua. Làm tốc độ chạy tăng lên tới 1 vạn 2000 lần lúc, nhắc nhở tin tức hiện trước mắt. Nhớ kỹ lần trước gia tốc rèn luyện 1000 giọt 100 năm linh nũ lúc, đạt tới 4000 lần tốc độ chạy liền bởi vì linh khí cung ứng không đủ mà gián đoạn. Bây giờ có thể tăng lên tới 1 vạn 2000 lần, không hề nghi ngờ là nhờ vào linh mạch tăng lên đến ngũ giai, nồng độ linh khí cùng cung cấp năng lực đại tăng kết quả. Rất tốt. Dùng cái này tốc độ, không đến 1 năm, liền có thể rèn luyện ra đủ lượng vạn niên linh nũ, đầy đủ chèo chống hai bên tiêu hao. Giang Minh thỏa mãn gật gật đầu, đem thời gian hồ lô thỏa thiện an đưa tại phòng tu luyện tụ linh trận bên trong, để hắn tiếp tục hấp thu linh khí. Vừa cất kỹ, trong đầu đống nhiên truyền đến tiểu điệp thanh âm. Giang đại ca, có tới tiếp viện nguyên anh tu sĩ hỏi thăm, kia 2000 vạn hạ phẩm linh thạch cái gì thời điểm giao phó? Giang Minh nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, hắn bây giờ chỗ nào còn có thể móc ra nhiều như vậy linh thạch. Hắn tức giận thông qua khế ước đáp lại. Ngươi cảm thấy chúng ta có linh thạch giao sao? Tiểu điệp bên kia trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức truyền đến nàng tình tế tính toán thanh âm. Chúng ta hiện hữu lưu động linh thạch xác thực không nhiều lắm. Bất quá, không gian bên trong có thể đổi linh thạch đồ vật không ít. Độc vị ong sữa ong chúa, nguyệt hoa suối sản xuất 100 năm linh nũ, hàn băng quật băng thủy, nham tương trì hỏa thủy, còn có một số thất giai linh thảo cùng linh quả. Những này đồ vật tại kết đan kỳ tu sĩ bên trong, thế nhưng là phi thường quý hiếm hút hàng hàng. Trước đó chúng ta sợ gây phiền toái, không có ở chi nhánh công khai bán. Hiện tại Giang đại ca ngươi đã kết anh, có hay không có thể? Giang Minh lập tức minh bạch tiểu điệp ý đồ. Nàng là nghĩ đề nghị, từ nàng ra mặt, tại vạn bảo các chi nhánh bắt đầu bán những này không gian đặc sản để giải khẩn cấp. Đề nghị này xác thực có thể thực hiện. Bây giờ hắn đã là nguyên anh tu sĩ, tại Thanh Vân đại lục đủ để trấn nhiếp tuyệt đại đa số làm loạn chi đồ, không cần giống như trước kia như vậy quá phận cẩn thận.
Có thể, những vật phẩm này bán, cứ giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Nhưng cần phải nhớ kỹ, an toàn là số 1. Cửa hàng trước mắt chỉ có 5 cỗ kim đan sơ kỳ khôi lôi đóng giữ, như gặp gỡ cánh cửa khiêu khích hoặc kẻ náo sự, nhất là kim đan hậu kỳ trở lên, ngươi không cần thiết tự mình xuất thủ liều mạng. Lập tức cho ta biết, hoặc là gọi Ngộ Không tiến đến xử lý. Tiểu Điệp mặc dù cơ linh, nhưng bản thân không sở trường chiến đấu, cửa hàng phòng hộ lực lượng tại chính thức cao thủ trước mặt còn hiện yếu kém. Chương 349, luyện hóa tiểu hỏa, 1, chương 349, luyện hóa tiểu hỏa, 1. Căn dặn xong xuôi, Giang Minh lần nữa đem thần thức trải rộng ra, ở trong không gian cẩn thận tìm đòi. Bây giờ tấn giai nguyên anh, là thời điểm hoàn thành món kia kéo dài đã lâu sự tình. Đem tiểu hỏa chính thức đặt vào trong cơ thể luyện hóa. Một lát sau, hắn tại hàn băng quật chỗ sâu tìm được kia xóa khiêu động sáng sắc. Quả nhiên, tiểu hỏa lại chạy đến tiểu thanh địa bàn trên thông cửa. Giang Minh tâm niệm vừa động, thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh hai người. Hai người cảm ứng phi thường nhạy cảm, lập tức ngẩng đầu, dùng hai con mắt nhỏ nghi ngờ nhìn xem hắn. Giang Minh trực tiếp mở miệng, ánh mắt ôn hòa nhìn xem đoàn kia hỏa diễm. "Tiểu hỏa, ta hiện tại chuẩn bị đưa ngươi đặt vào trong cơ thể của ta tiến hành luyện hóa. Quá trình này, cùng loại với tiểu thanh cùng ta ký kết linh hồn khế ước. Một khi hoàn thành, giữa chúng ta liền sẽ thành lập được liên hệ chặt chẽ, có thể tùy thời tùy chỗ tâm thần câu thông. Nếu không hoàn thành một bước này, trong thực chiến căn bản là không có cách thời gian thực chỉ huy tiểu hỏa. Dù sao chiến đấu đều là thay đổi trong nháy mắt, không có khả năng dựa vào tiếng nói đến câu thông." Tiểu hỏa nghe xong, là phải giống như tiểu thanh như thế cùng Giang Minh thành lập liên hệ, cặp kia từ hỏa diễm tạo thành mắt nhỏ tựa hồ cũng sáng lên một cái. Nó không chút do dự gật gật đầu, phát ra thanh minh. "Chít chít, ta nguyện ý." Giang Minh thấy thế, cũng không chọn địa phương, lúc này liền bó gối ngồi xuống. Hắn mở ra phải lòng bàn tay, hướng tiểu hỏa ra hiệu. "Vậy ngươi rơi xuống lòng bàn tay của ta đi lên." Tiểu hỏa không chần chờ chút nào, hai cánh chấn động, liền nhẹ nhàng bay sẽ tới, vững vàng rơi vào Giang Minh trong lòng bàn tay. Giang Minh chậm rãi nhắm hai mắt, ngưng thần tĩnh khí. Sau một khắc, đỉnh đầu hắn huyệt bách hội chỗ hào quang hơi thả, một cái cao chừng 6 tấc hài nhi trạng bé gái nổi lên. Tên tiểu nhân này mà mặt mày rõ ràng, cùng Giang Minh bản thân giống nhau đến 7-8 phần, thần sắc trang nghiêm, đúng là hắn Nguyên Anh. "Lệ Lệ, Chít Chít." Hai người tò mò có chút mở ra mỏ. Nguyên Anh cũng không để ý tới kinh ngạc của bọn nó, hắn phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh trang trọng, một đôi tay nhỏ ở trước ngực nhanh chóng bấm pháp quyết. Theo pháp quyết biến ảo, đạo đạo màu vàng kim nhạt xiển xích từ quanh người hắn lan tràn mà ra, êm ái hướng tiểu hỏa quấn quanh đi qua. Tiểu hỏa cảm thấy một cỗ lực lượng bắt đầu bao khỏa chính mình, nó không có dãy rủa, ngược lại tò mò cảm thụ được loại biến hóa này mặc cho những cái kia xiềng xích rót vào thân thể của mình. Thời gian dần trôi qua, một loại khó nói lên lời liên hệ cảm giác bắt đầu ở nó cùng trước mắt Hải Nhi ở giữa sinh sôi. Nếu là đổi cái khác hoang dại linh hỏa, đã sớm bạo khởi phản kháng. Nhưng tiểu hỏa cùng Giang Minh quen biết nhiều năm, sớm đã thành lập tín nhiệm, giờ phút này không những không kháng cự, ngược lại đi nghênh hợp kia xiềng xích. Thời gian một chút xíu trôi qua. Trong lúc đó, tiểu thanh kìm nén không được lòng hiếu kỳ, vỗ cánh, lặng yên không một tiếng động bay tới gần chút, quan sát tỉ mỉ lấy nho nhỏ Nguyên Anh. Nhìn nửa ngày, nó đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên vỗ cánh, hóa thành một đạo màu xanh tự ảnh, siêu một cái xông ra hàn băng quật cửa hang. Cũng không lâu lắm, một đạo bạch ảnh siêu chạy tiến đến, chính là bị tiểu thanh gọi tiểu bạch. Nàng duy trì con thỏ hình thái, hai ba lần liền nhảy đến Giang Minh bên người, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Nguyên Anh, nhịn không được hạ giọng sợ hãi thán phục. "Hoa, đây chính là Nguyên Anh a." Nhìn thật nhỏ dáng vẻ, luyện hóa trình kéo dài ước chừng một cách giờ. Rốt cục, chỉ gặp kia nho nhỏ Nguyên Anh đình chỉ bấm niệm pháp quyết, há miệng nhỏ, đối lòng bàn tay tiểu hỏa nhẹ nhàng khẽ hấp. Siêu. Hỏa điều hình thái tiểu hỏa thân hình một trận mơ hồ, không tự chủ được hóa thành một sợi mảnh khảnh hỏa tuyến, chui vào Nguyên Anh khẽ nhếch trong miệng. Nguyên Anh làm xong đây hết thảy, tựa hồ cũng tiêu hao không nhỏ, quanh thân kim quang hơi ảm đạm chút. Nó không có bên ngoài dừng lại, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa không có vào Giang Minh đỉnh đầu. Ngồi xếp bằng thật lâu Giang Minh, tại thời khắc này, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chốc lát, hắn thâm thúy trong đôi mắt, hình như có ngọn lửa màu đỏ hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, chợt biến mất. Hắn mở ra tay phải, lòng bàn tay hướng lên. Sau một khắc, một đoàn đỏ thấm hỏa diễm giấy lên, trôi nổi tại trên lòng bàn tay. Ngọn lửa kia mới vừa xuất hiện, liền bắt đầu kéo rôi, tạo hình. Trong chốc lát, liền ngưng tụ thành một cái chỉ có bàn tay lớn nhỏ hỏa diễm tiểu điểu. Chít chít. Cái này xong. Tiểu hỏa phát ra một tiếng nghi hoặc kêu to. Giang Minh không cần mở miệng, một đạo tâm niệm liền đã dọc theo hắn cùng tiểu hỏa ở giữa kia vô hình liên hệ truyền lại đi qua. Không sai, đã hoàn thành. Về sau ngươi có ý nghĩ gì, trực tiếp thông qua cái này liên hệ truyền đạt cho ta là đủ. Tiểu hỏa nghe vậy, nhỏ nhắn đầu nghiêng về một bên khác, lóe ra suy nghĩ qua mang. Tới một lát, một đạo ý niệm xuất hiện ở Giang Minh não hải. Là, như vậy sao? Không sai, chính là như vậy. Giang Minh nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Giang Minh, để ngươi Nguyên Anh trở ra cùng chúng ta chơi một lát mà. Bên chân bỗng nhiên truyền đến tiểu bạch ồn ào âm thanh, nàng chính ngẩng lên đầu, đen lúng liếng trong mắt to tràn đầy chờ mong. Đối với nàng cái này không lớn không nhỏ thái độ, Giang Minh sớm đã thành thói quen, cũng lười quan tâm nàng. Hắn không có nhận lời này gốc dạng, lật bàn tay một cái, một đoạn ước chừng dài 3 tấc khô héo rễ cây xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Rễ cây màu sắc cám trầm, nhìn như không chút nào sinh cơ, lại ẩn ẩn tản ra một cỗ tẩm bổ thần hồn ôn nhuận khí tức. Đây chính là từ Thiên Trì Sơn bí cảnh có được giữa hồn mục. Thân cây đã sớm bị hắn sử dụng, bây giờ chỉ còn lại có như thế một đoạn rễ cây. Tiểu Bạch, cây này rễ cực kỳ trọng yếu, ngươi đưa nó loại trong linh điển, xem chừng chiếu khán. Giang Minh đem dưỡng hồn mục rễ đưa cho Tiểu Bạch, cũng đơn giản phân phó một câu. Tiểu Bạch duỗi ra móng vuốt nhỏ, tiếp nhận rễ cây. A, biết rồi. Đón lấy, nàng nhãn châu xoay động, đang muốn nhắc lại Nguyên Anh sự tình, đã thấy Giang Minh thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ.
Động phủ mới lập, trăm sự tình đối hưng, hắn cũng không có thời gian một mực tại không gian độc lập bên trong trì hoãn. Đêm khuya, yên lặng như tờ. Động phủ phòng ngủ chính bên trong, một trương phá lệ rộng đại vân đàn mộc trên giường, ba người song song mà nằm. Giang Minh nửa tựa ở đầu giường chồng lên gối mềm bên trên, tư thái buông lỏng. Bên trái của hắn, Huyền Ngọc sớm đã chìm vào mộng đẹp, hô hấp đều kéo dài. Nàng trắng non trên gương mặt còn lưu lại một vòng chưa hoàn toàn rút đi nhàn nhạt đỏ ửng, hai đầu lông mày lộ ra một tia thỏa mãn sau mỏi mệt. Vai phải của hắn bên trên thì tựa sát Thanh Ly. Nàng tóc mây hơi tán, mấy sợi tóc đen mồ hôi ở mức sau dán tại chân bóng thái dương. Dưới giường, tán lạc mấy món dùng tài liệu đơn bạc nữ tử thiếp thân quần áo, cùng trong không khí chưa tan hết kiểu diễm ấm hương, đều yên lặng nói trước đây không lâu đại chiến. Giang Minh chính âm thầm cảm khái tiểu biệt thắng tân hôn lời ấy quả thật không giả. Thanh Ly bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, phá vỡ yên tĩnh. Giang đại ca, Ngọc Lộ trưởng lão hôm nay đưa tin cho ta, nói nàng ngày mai nghĩ đến động phủ bái phòng ngươi, không biết ngươi khi nào rảnh rỗi. Kết anh về sau, cùng Hợp Hoan tông người cầm lái gặp một lần, đặt thành một chút ngầm hiểu lẫn nhau chung nhận thức, thật là phải có chi nghĩa. Giang Minh bàn tay vô ý thức nhẹ vỗ về Thanh Ly nhu thuận tóc dài. Ta gần đây cũng sẽ ở động phủ vững chắc cảnh giới, trưởng lão nàng tùy thời tới đều có thể. Thanh Ly tại hắn đầu vai nhẹ nhàng cọ sát, trầm mặc một lát, tựa hồ tại châm trước ngôn tử. Một lát sau, nàng lại hỏi: "Kia Giang đại ca, ngươi có bằng lòng hay không cho ta cùng Huyền Ngọc một đứa bé?" "Hải tử?" Giang Minh nao nao, quả thực không ngờ tới nàng lại đột nhiên nhắc lên cái này. Hắn bây giờ tiêu dao tự tại, trong lòng chưa từng suy nghĩ qua thai nghén đời sau sự tình. Thế giới ba người, dắt tay cầu đạo, hắn thấy chính là cực tốt quan cảnh. Thanh Ly trong mắt hào quang ảm đạm một chút, giải thích nói: "Lần này ngươi bê quan xung kích Nguyên Anh, thời gian lâu dài, ta cùng Huyền Ngọc mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, sợ ngươi có cái vật nhất. Kia thời điểm chúng ta liền muốn, nếu là có cái ngươi cốt nhục dự ở bên người, cho dù thật có như vậy một ngày, trong đầu tốt xấu cũng có thể có cái tưởng niệm." Thì ra là thế. Giang Minh trong lòng bừng tỉnh, lập tức dâng lên một trận cảm động. Cánh tay hắn nắm chặt, đem Thanh Ly hướng trong ngực ôm, an ủi: "Ta đã thành công kết anh, thọ nguyên tăng nhiều, về sau làm bạn các ngươi thời gian còn rất dài ra đây. Ta đáp ứng ngươi, sẽ không dễ dàng ly khai các ngươi." Có thể hắn lập tức lại nghĩ tới, mấy trăm năm sau như đi linh giới, đến lúc đó có thể hay không mang theo các nàng cùng đi, vẫn là không thể biết được. Chương 349, luyện hóa tiểu hỏa 2, chương 349, luyện hóa tiểu hỏa 2. Nghĩ đến đây, hắn nói bổ sung: "Nếu như tương lai thật có không thể không thời gian giải tách rời tình hình, ta cam đoan với ngươi, chắc chắn cho các ngươi lưu lại dòng dõi. Người tu chân, đối tự thân tinh nguyên khống chế tự nhiên, phải chăng khiến đạo lữ thụ thai, thường thường chỉ ở một ý niệm. So kiếp trước cần mượn nhờ ngoại vật thuận tiện không biết bao nhiêu." Hôm sau, trời sáng khí trong, động phủ cửa ra vào, một vị thân mang tím nhạt lưu tiên quần thiếu nữ nhanh nhẹn mà đến, dung nhan thanh lệ tuyệt tục, giữa lông mày lại lắng đọng lấy cùng bề ngoài không hợp uy nghiêm. Chính là Hợp Hoan tông trên thực tế người chủ trì, Ngọc Lộ trưởng lão. Nàng tại động phủ trước cửa dừng lại, nhẹ nhàng thi lễ: "Chúc mừng tiền đạo hữu Kim Đan hóa anh, đại đạo đến kế, tiên độ tiến thêm nhất trọng tiên. Đạo hữu trẻ tuổi như vậy liền đạt đến này cảnh, quả thật ta Hợp Hoan tông trăm năm không có may mắn sự tình." Giang Minh nghiêng người tránh ra thông lộ, cũng là chắp tay hoàn lễ, thái độ khiêm hòa. Ngọc Lộ trưởng lão đích thân tới, đồng tất sinh huy: "Mau mời đi vào dâng trà, tại hạ không dám nhận trưởng lão như thế khen ngợi." Hắn trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi cảm thán: "Kết anh trước sau, đãi ngộ quả thật là cách biệt một trời. Ngày xưa vị này trưởng lão chưa từng đối với hắn khách khí như thế qua." Hai người phân chủ khách ngồi xuống tại động phủ đại khách tính thất. Hàn huyên vài câu, phần qua một chén trà về sau, Ngọc Lộ trưởng lão buông xuống chén trà, thần sắc chuyển thành chính thức, nói rõ lần này tới thăm ý đồ. Tiền đạo hưu đã kết anh dựa theo Hợp Hoan tông các đời quy củ, liền tự động đứng hàng tông môn trưởng lão chi vị. Cho dù không cụ thể phân công quản lý công việc vặt, tại liên quan đến tông môn hưng suy tồn vòng trọng đại quyết sách bên trên, cũng có được nghị sự cùng quyết đoán quyền lực. Không biết tiền đạo hữu tại tông môn thường ngày quản lý sự tình, nhưng có hứng thú tham dự. Giang Minh không thích tục vụ quân thân, cho dù là không gian độc lập bên trong tất cả công việc, cũng hơn nửa giao cho tiểu điệp quản lý, chính mình mừng rỡ làm vung bàn tay tủ. Lập tức liền lời nói dịu dàng khước từ: "Trưởng lão hậu ý, tiền mỗ tâm lĩnh. Chỉ là tiền mỗ xưa nay bỏ bê ân tình vắng lai, tại tông môn rất nhiều sự vụ mạch lạc càng là nhất khiếu bất thông. Như tùy tiện nhúng tay, sợ không những không thể giúp lực, phản dễ thêm phiền. Không bằng vẫn như cũ dốc lòng tu hành, tại tông môn cần ủng hộ lúc, lại tận sức mọn." Câu trả lời này cũng không vượt quá Ngọc Lộ trưởng lão đón trước. Kết anh đại điện chủ bị trong lúc đó, nàng đã tinh tế nghe qua vị này tiền lai đạo hữu quá khứ. Đạt được tin tức phần lớn là đối phương chính là khổ tu chi sĩ, lâu dài thâm cư không ra ngoài, bế quan không ngừng, tại ngoại vật rất là đạm bạc. Trên mặt nàng hiện hiện một vòng cười ôn hòa ý, tán thưởng nói: "Đạo hữu đạo tâm kiên định, trăm năm như một ngày rèn luyện tiến lên, không vì ngoại vật phồn hoa mà thay đổi, lao thân khâm phục. Như thế cũng tốt, tông môn ngày sau liền không ở vụ vặt sự vụ trên quấy rầy đạo hữu thanh tu. Như gặp liên quan đến tông môn căn cơ chi đại sự, mong rằng đạo hữu có thể không tiếc có mặt hội nghị trưởng lão, cùng bàn đối sách. Ngoài ra, theo tông môn lệ, Nguyên Anh trưởng lão hàng năm có thể hưởng 50 vạn hạ phẩm linh thạch đồng lộc, tài nguyên hạn ngạch cũng sẽ tương ứng tăng lên, sau đó tự có đệ tử chấp sự sắp sáng mảnh cùng đồng lộc đưa đến đạo hữu đạo phủ. 50 vạn linh thạch, đối bây giờ Giang Minh mà nói, đã có chút nhìn không lên. Bất quá, tâm hắn biết Hợp Hoan tông năm gần đây cũng không dư giả, khoản này cung phụng đã là thành ý 10 phần. Thế là hắn vui vẻ gật đầu. Tông môn an bài rất thỏa, tiền mỗ cũng không dị nghị, hết thảy liền theo trưởng lão lời nói. Thủ nghị cố định, Ngọc Lộ trưởng lão lời nói xoay chuyển, nhắc lên một chuyện khác. Lần này chi viện tay đạo hữu độ kiếp hơn 10 vị Nguyên Anh đồng đạo, từng hướng lao thân đề cập, hy vọng có thể đến nhà bái phỏng. Không biết tiền trưởng lão định như thế nào? Giang Minh một phen suy nghĩ, liền đoán được những này Nguyên Anh tu sĩ ý đồ đến, hơn phân nửa cùng kia chưa từng thực hiện 2000 vạn linh thạch hộ vệ thủ lao có quan hệ. Việc này chính là thông qua vạn bảo các tuyên bố, xác thực cần cho những này đáp ứng lời mời đến đây đạo hữu một cái rõ ràng thuyết pháp, nếu không sẽ liên lụy vạn bảo các danh dự. Hắn lúc này tỏ thái độ, há có phản cực khổ khách nhân tới trước bái phòng lý lẽ, là tiền mỗ sơ sót. Sau đó ta liền thân vãng các vị đạo hữu tạm cư chỗ, từng cái tiếp gửi tới lời cảm ơn. Ngọc Lộ trưởng lão đối Giang Minh lần này thái độ có chút hài lòng, tiếu dung càng rõ ràng mấy phần. Lại rảnh rỗi nói chuyện vài câu trong tông gần đây tin đồn thú vị cùng tu hành tâm đắc, nàng liền không còn lưu thêm, đứng dậy cáo tử. Giang Minh tự mình đưa đến động phủ ngoài cửa, đưa mắt nhìn hắn hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Sau đó mấy ngày, Giang Minh liền theo lời dần dần bái phòng tạm cư khách xá Nguyên Anh tu sĩ. Quá trình lại so với hắn dự đoán muốn thuận lợi rất nhiều. Trực tiếp mở miệng hỏi thăm thù lao, cơ hồ một cái không có. Đám người đối với hắn đều mười phần khách khí, trong ngôn ngữ phần lớn là kết giao chúc mừng chi ý, chợt có đề cập hôm đó lôi kiếp chi uy, cũng là cảm thán chiếm đa số. Chỉ có số ít mấy người, lúc nói chuyện như có như không đem chủ đề dẫn hướng vạn bảo các ngôn ngữ thăm dò, tựa hồ nghĩ tìm tòi nghiên cứu hắn cùng kia thế lực thần bí ở giữa đến tột cùng có gì liên quan liên. Cứ việc bây giờ kết anh thành công, người mang nhiều loại át chủ bài, tại Thanh Vân đại lục đủ để tự vệ không ngại. Nhưng Giang Minh biết rõ vạn bảo các kinh người lợi ích cùng tiềm ẩn phong hiểm, vẫn như cũ hy vọng bảo trì vạn bảo các thần bí. Bởi vậy đối mặt nói bóng nói gió, hắn từ đầu đến cuối giọt nước không lọt, chỉ nói thác chính mình là dưới cơ duyên xào hợp, từng thu hoạch được một cái cùng vạn bảo các giao dịch bảo hạng, đối trong đó bộ biết rất ít. Ngay tại như vậy bái phòng xa giao, kết anh đại điện các hạng chủ bị tiệm cận hồi cuối thời khắc, một cái ngoài ý liệu người bất ngờ tới. Ngày hôm đó buổi chiều, Thanh Ly sắc mặt mang theo một tia ngưng trọng, bước nhanh trở lại độc phủ. Giang đại ca, sơn môn phòng thủ đệ tử đưa tin, tuyết tộc vị kia băng phách tiên tử, độc thân một người đến Linh Lung Sơn mạch dưới chân, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi. Giang Minh nghe vậy, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra mà kích động một cái, trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Để nàng làm cái gì? Lần trước sự tình, Song Phương có thể nói kết tử thủ, chính mình càng là suýt nữa đem nó đánh giết. Sau đó mặc dù bởi vì phong tiền bối nguyên cơ tạm thời gác lại, nhưng tuyệt không phải có thể tùy tiện hóa giải cửu án. Thanh Ly đứng ở trước mặt hắn, bờ môi khẽ nhúc nhích, hình như có ngôn ngữ muốn nói. Băng phách ngày đó tại trước mắt bao người, tuyên bố Giang Minh là nàng nam nhân câu nói kia, như là một cây gai nhọn, từ đầu đến cuối đâm vào Thanh Ly đáy lòng. Nàng vẫn muốn biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng lại không dám tùy tiện hỏi thăm. Giờ phút này băng phách chủ động tìm tới cánh cửa, cái này nghi vấn cũng không nén được nữa. Nàng hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn thẳng Giang Minh. Giang đại ca, ngươi cùng nàng đến tột cùng ra sao quan hệ? Nàng lần này đến đây tìm ngươi, cần làm chuyện gì? Nhìn xem Thanh Ly đôi mắt trung quan cắt cùng ẩn ẩn bất an, Giang Minh cũng không muốn lừa nàng. Hắn đưa tay nắm chặt Thanh Ly hơi lạnh tay, ánh mắt thản nhiên nói: "Thanh Ly, ta cùng nàng ở giữa, quá khứ gút mắt quả thật có chút phức tạp, nhưng tuyệt không phải ngươi tưởng tượng loại kia quan hệ thân mật. Từ đầu đến cuối, chúng ta đều là lập trường trái ngược địch nhân. Đối rảnh rỗi, ta ổn thỏa cáo chi ngươi trong đó tường tình. Dưới mắt, ta đi trước chiếu cố nàng, nhìn nàng trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Vô luận băng phách mục đích vì sao, đã đi tới sân môn, cái này một mặt luôn luôn muốn gặp." Lúc này không giống ngày xưa, hắn đã không phải năm đó cái kia cần rất nhiều tính toán mới có thể miễn cưỡng chu toàn kết đan tu sĩ, tự có lực lượng ứng đối bất lù ở ngoài gì cục diện. Linh Lung Sơn mạch bên ngoài, một chỗ rừng rậm biên giới. Một bộ màu hồng nhạt cung trang váy dài băng phách tiên tử, chính phụ tay mà đứng, có chút hăng hái xem xét đầu cảnh hai con tiểu điệu chít chít trà chơi đùa. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp phi lá, ở trên người nàng bỏ ra pha tạp lắc lư quan điểm, nổi bật lên bên nàng nhan như ngọc. Không gây nửa phần sát phạt chi khí, ngược lại lộ ra một cố khó được thanh tao lịch sự. Cái này thân khác hẳn với dĩ vãng cách ăn mặc, để từ không trung lặng yên rơi xuống Giang Minh trong mắt lóe lên một vòng kinh nghi. Không thể không thừa nhận, rút đi tầng kia băng chiến tranh lạnh giáp, làm này trang phục băng phách, hắn dung nhan chi thịnh, lại không chút nào kém hơn Thanh Ly. Giang Minh thân hình vừa mới rơi xuống đất, băng phách tiên tử liền hình như có cảm giác, nhanh nhẹn xoay người lại. Trên mặt nàng tràn ra một vòng cười yếu ớt, ngữ khí thân thiết tự nhiên. Tiên đạo hữu, chúc mừng kết anh đại thành, tiên lộ bằng phẳng. Lần trước sự tình, bản cung thật có không làm chỗ. Hôm nay chuyên tới để, là vì chuyện ngày đó tạ lỗi, nhìn đạo hữu rộng lòng tha thứ. Giang Minh trong lòng cảnh giác không giảm chút nào, chỉ thản nhiên nói: "Có lời gì nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng." Hắn cũng không cho rằng giữa song phương thù hận là nhẹ bồng bềnh một câu xin lỗi liền có thể chân chính san bằng. Lần này lãnh đạm đáp lại, cũng không để băng phách tiên tử nụ cười trên mặt rút đi. Nàng không chút hoang mang nâng lên tay trái, lòng bàn tay quang mang chớp lên, một viên nhẫn chữ vật hiện ra. Bản cung nghe nói tiền đạo hưu ít ngày nữa đem tổ chức kết anh đại điện, đây là ta một điểm hạ nghi, trò chuyện tỏ tâm ý, mong rằng đạo hưu vui vẻ nhận. Giang Minh ánh mắt đảo qua chiếc nhẫn kia, cũng không đưa tay đón, ngược lại lần nữa truy vấn: "Chỉ lần này mà thôi?" Hắn tuyệt không tin đối phương thật xa chạy tới, liền vì đưa phần hạ lễ cộng thêm một câu xin lỗi. "Không tệ, chỉ lần này mà thôi." Băng phách tiên tử gật đầu, thần sắc thản nhiên. "Nếu như thế, đạo hữu có thể đem hạ lễ đặt nơi đây, tự động rời đi là được." Băng phách tiên tử nghe vậy, lại lắc đầu. "Tiền đạo hữu làm gì như thế cự nhân tại ở ngoài ngàn dặm? Kỳ thật, hôm nay đến đây, ngoại trừ tặng lễ tạ lỗi, ta còn có một chuyện muốn nhờ, nghĩ sẽ cùng tiền đạo hữu luận bàn một phen." Giang Minh con ngươi hơi co lại. "Luận bàn?" Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên mấy cái suy nghĩ, là muốn mượn luận bàn chi danh đi ám toán chi thực, vẫn là nàng tự giác tu vi có chỗ tinh tiến, không nuốt vào lần thua trận, muốn tìm về chẳng tử.